Chương 1274, tàn chứng chương 1274, tàn chứng rộn rộn ràng ràng trên đường phố, hai tên nam tử cầm trong tay truy thủ, xua tan người trước mặt bầy hốt hoảng chạy trốn, phía sau một nữ tử lảo đảo từ dưới đất bò dậy, đồ ăn vãi đầy mặt đất, nàng một bên hướng hai người đuổi theo một bên lớn tiếng kêu cứu, dừng lại, bắt chụp a. Đám người nhao nhao hướng hai bên tránh đi, nữ tử đuổi tới nam tử phía sau, kéo lại cánh tay của hắn, nam tử gấp muốn thoát khỏi nàng dây dưa, bay lên một cước đưa nàng đập lăn, quay người muốn đi, bắp chân đã bị người ôm chặt lấy, cô gái kia nói, đem tiền trả lại cho ta. Cút mẹ mày đi. Nam tử tức hồn hển nâng quyền liền đánh, nữ tử kia co lại cái đầu mặc cho nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, đau đến nàng ngũ quan bặm mẹo, nàng ôm chặt nam tử bắp chân, điên cuồng mà quát, trả ta tiền đến. Xung quanh đám người xa xa trốn tránh, lại không một người tiến lên ngăn cản. Nam tử kia đồng bạn tức hồn hển trở lại, không còn dùng được đồ vật. Đem chủy thủ giơ cao trong tay, hướng nữ tử kia sau não liền đâm. A. Đám người thấy được rõ ràng, cùng nhau hét lên kinh ngạc, thiện tâm người lúc này nhắm mắt lại. Mắt thấy kia chủy thủ đảo mắt liền đến, Bành Vũ đẩy ra đám người, một cước đá tới, hắn một cước này thế đại lực trầm, chính đạp chúng nam tử bên cạnh eo, tiểu tử kia ngao nhất thanh quái thiếu, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra xa mấy thước, chủy thủ trong tay rời khỏi tay, bị ôm lấy chân nam tử dọa đến khẽ run rẩy, ngươi là cái nào, dám xen vào việc của người khác, không biết ta đại ca là. Như đại lực cũng nhảy sắp xuất hiện đến, quạt hương bổ bàn tay hướng tiểu tử kia mặt chính là hung hăng một cái. 3. Cái tát đã vang lại giòn, tiểu tử kia cá tính hiền hòa, lên tiếng cũng không có lên tiếng ngã đầu liền ngủ. Như đại lực từ trong ngực hắn tìm ra eo bẽ thổi lửa, ném cho nữ tử, là của ngươi chứ? Nữ tử cuống quýt giải khai, đem đồng tiền ngược lại trong tay đến, một mặt cảm kích nói, đà tạ hảo hắn ra. Tập tên từ dưới đất bò dậy, đau đến ngũ quan rút lại, thất tha thất thểu đi hai bước, như đại lực phát giác không ổn, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy, đi y quán nhìn một cái đi. Nữ tử liên thanh chối từ, đi không ra hai bước thân thể lại là mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hồ Tiểu Ngọc từ như đại lực trong tay nhận lấy nữ tử, ta tới đi. Mấy người không cho giải thích bị nữ tử đưa đến lân cận y quán, lang trung cẩn thận đã kiểm tra, cái này mới nói, xem ra chỉ là hù dọa. Nữ tử thở phào một cái, lộ ra như chút được gánh nặng, hướng Bành Vũ mấy cái nói cảm ơn. Bành Vũ nói, kia hai tên tiểu tử là thế nào chuyện? Nữ tử lòng vẫn còn sợ hai nói, chủ nhà tại trên bến tàu, ta làm cơm tối đưa tới cho hắn, không ngờ tới bị hai cái tặc để mắt tới. Hồ Tiểu Ngọc gặp nàng 20 trên dưới, hình dung tiểu thụy, thần sắc bề bại, không khỏi có chút bận tâm, tỷ tỷ, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta mấy cái đưa người trở về đi. Nữ tử vui mừng, tiếp lấy do dự dự nói, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Hồ Tiểu Ngọc cười, chúng ta mấy cái nhàn rỗi không chuyện gì làm, đương đi dạo sau bữa ăn. Nữ tử lại là thiên ân và tạ, đang nói chuyện Cốc Vũ đi đến, Hồ Tiểu Ngọc trách cứ, làm gì đi, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Cốc Vũ cười nói, cũng không thể tiện nghi kia hai tên tiểu tử, thẳng đợi đến thủy binh người tới bắt, ta mới tốt rời đi. Mấy người đi ra y quán, nữ tử phía trước dẫn đường quẹo vào ngõ nhỏ, thời gian uống cạn chung trà dừng ở một gian đơn giản trước tiểu viện, đây cũng là nhà ta, mấy vị tiến đến uống chén nước nóng đi. Hồ Tiểu Ngọc đội vàng chối từ, nữ tử rất nhiệt tình, kiên trì đem mấy người để về đến trong nhà ngồi. Nằm trên giường 17-8 tuổi nam hải, nghe được thanh âm ngồi dậy, nương, là ngươi trở về rồi sao? Tiểu Hổ, là nương, nữ tử xin lỗi nhất thanh, đi vào phòng trong, nhìn xem đầu giường đồ ăn, thế nào, lại không ăn cơm thật ngon. Gọi là Tiểu Hổ hài tử cười nói, nằm lâu không nói bụng, nương, trong nhà nhưng là khách tới. Nữ tử nhìn một chút bên ngoài, là ngươi lại nằm ở trên giường đi, vì nương chiêu đãi liền thành. Hồ Tiểu Ngọc bên ngoài nghe được rõ ràng, thấp giọng nói, cái này làm quên tỷ tỷ sủng ái hài tử, ngay cả lễ nghi cũng không để ý đối hài tử trưởng thành nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Cốc Vũ dựng lên cái im lặng động tác, liền nghe Tiểu Hổ thanh âm truyền đến, kia thế nào thành, ta là trong nhà Nam Đinh, đã có khách nhân tới cửa, ta liền không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, nếu không người ta tất nhiên sẽ nói cha mẹ không phải, ngươi đem ý phục thả đi nơi nào. Một trận tất tiếng sột soạt tốt, làm quên bị Tiểu Hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hồ Tiểu Ngọc lập tức mắt tròn váng. Nguyên lai đứa nhỏ này đùi phải như thường, chân trái lại mảnh như cây gậy trúc, ống quần trống rỗng, làm người khác chú ý hắn dáng dấp gầy gò nho nhỏ, khuôn mặt thon gầy, nhưng mi thanh mục tú, hai con ngươi minh lượng, tại làm quên nâng đỡ nghiêm trang đi lễ. Cốc Vũ đội vàng đáp lễ, hướng Hồ Tiểu Ngọc liếc qua, mới nói, chúng ta đường xa mà đến, chỉ là đến phụ thượng lấy một ly trà uống, ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi liền đi đi. Tiểu Hồ trịnh trọng kỳ sự tạ lỗi, bản bản chính chính khuôn mặt nhỏ để Hồ Tiểu Ngọc trong lòng không khỏi vì đó chua chua. Làm quên đem Tiểu Hồ đưa về bụng trong, tại lô thượng toán nước, mời Cốc Vũ mấy cái vây lông ngồi, tại lô bên cạnh mang lên mấy cái khoai lang, Hồ Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Cốc Vũ tại phương Nam đợi qua, rất nhanh nhận ra được, thứ này tại Liêu Đông ngược lại là hiếm thấy, ngươi chưa thấy qua ngược lại cũng không kỳ lạ. Hồ Tiểu Ngọc cong lên miệng, làm trò bí hiểm đúng hay không? Cốc Vũ lại đem mắt thấy hướng Làm Quyên, thứ này là từ đâu tới? Làm Quyên nói, ta chủ nhà tại trên bến tàu, có quen biết thương nhân lương thực làm cái mới mẹ đồ chơi đưa cho chủ nhà, ta nếm trồng thử, không nghĩ tới thật đúng là nở hoa kết quả, cảm giác lại nu lại ngọt. Mấy vị là ân nhân cứu mạng của ta, cũng không có cái gì có thể được xuất thủ, cho các vị nếm cái mới mẻ. Hồ Tiểu Ngọc hướng trong phòng phương hướng nhìn một chút, giảm thấp thanh âm nói, đứa bé kia. Làm Quyên thần sắc cảm đạm, trời sinh, có lẽ là một loại nào đó tàn chứng, hai tuổi tiến lên động như thường, qua hai tuổi bắp chân dần dần héo rút, biến thành hôm nay bộ dáng này, nhìn qua vô số lang trùng, tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc, nhưng là trong mắt nàng hiện ra nước mắt, khe khẽ lắc đầu, nói không được nữa. Trong phòng rơi vào trầm mặc, chỉ nghe lòng lò bên trong tuổi lửa tất ba rung động, khoai lang bên trên thấy ẩn hiện khói xanh, chỉ chốc lát sau hương khí tràn ngập ra, Hồ Tiểu Ngọc sờ lấy bụng dưới, rõ ràng đã ăn thật no, giờ phút này vậy mà lại đói bụng. Lam Quyên lộ ra thiếu dung, mang theo loại kia không có dạy khách nhân thất vọng nhẹ nhõm, "Bỏng, ta lột cho ngươi ăn, ta tự mình tới." Hồ Tiểu Ngọc nắm trong tay, nha nhất thanh tiêu nhỏ, như bị bỏ cạp ngủ đông như vậy vung ra tay. Cốc Vũ phốc phốc bật cười, Hồ Tiểu Ngọc vừa tức vừa xấu hổ, "Ngươi giễu cợt ta đúng hay không?" Cốc Vũ kéo căng lên mặt, "Ta cho ngươi lột." Lam Quyên ánh mắt tại hai trên mặt người đi lòng vòng, lộ ra hiểu rõ biểu lộ, chào hỏi Bành Vũ cùng Nưu Đại Lực các nhặt một cái, mình thì lột cái tiểu nhân vào trong phòng. Nưu Đại Lực nghĩ nghĩ, đem trong tay bẻ gãy điểm một nửa cho Bành Vũ, Bành Vũ đem mình một lần nữa thả lại lô bên cạnh, chống khó chịu, một nửa phù hợp. Trong viện một loạt tiếng bước chân vang, Lam Quyên, ngươi có hay không tại? Chương 1275, đại biểu ca chương 1275, đại biểu ca lời còn chưa dứt liền gặp một nam tử chạy sộp trong phòng, hai mái hiên đánh cái đối mặt, toàn ngây ngẩn cả người, nam tử thân mang nhung trang, eo đeo cương đao, hắn bắt lấy chôi đao, một mặt đề phòng mà nói, các ngươi là người phương nào? Chủ nhà trở về. Lam Quyên từ giữa ở giữa ngạc nhiên chạy đến, nam tử đưa nàng hai tay giữ chặt, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi nhưng bị thương, có hay không chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, chỉ bất quá dọa đến hung ác. Tiểu Hồ đâu? Nam tử giớn cổ lên nhìn về phía phòng trong. Cha, ta không sao. Lam Quyên sắc mặt phím hồng, tránh thoát tay của nam tử, tốt, có khách ở đây, nếu không phải mấy vị này người hảo tâm, ta không thể bảo đảm có thể toàn cần toàn bồi gặp ngươi. Nói càn nói bậy. Nam tử trừng nàng một chút, hướng Cốc Vũ chắp tay gửi tới lời cảm ơn, Cốc Vũ mấy người vội vàng đáp lễ, đám người lại lần nữa ngồi xuống đến, nói chuyện tên họ, nguyên lai nam tử này gọi là Vương Liệu, lại nguyên lai là thủy quân bách hộ. Lam Quyên ngạc nhiên nói, ngươi không phải tại trên bến tàu tuần trị sao, sao trở về rồi? Vương Liệu nói, đoạt ngươi kia hai tên tiểu tử bị tắc cầm vào tù, thẩm vấn binh sĩ vừa lúc cùng ta biết, hắn biết ngươi mỗi ngày cho ta đưa cơm, kia hai tiểu tử thuật hình tượng lại cùng tướng mạo của ngươi tương tự, liền nói cho ta biết. Lam Quyên tại cái chán đập một cái, tự trách nói, a, lại quên chính sự. Vương Liệu cười nói, không sao, ta đây không phải trở về rồi sao? Từ lô bên cạnh nhặt lên khoai lang, thuần thục lột, Lam Quyên đứng người lên, thứ này cái nào ăn đủ no, ta đi đem đồ ăn thừa nóng lên, ngươi lại bồi mấy vị ân nhân trò chuyện. Bước nhanh ra ngoài. Vương Liệu ánh mắt tại Cốc Vũ bên người nhạn linh đao bên trên sẽ qua, mấy vị không phải người địa phương a? Chúng ta tới thăm thân. Cốc Vũ không muốn phức tạp. Vương Liệu cười nói, khẩu âm các có khác biệt, tham chính là một cái thân sao? Cốc Vũ khẽ giật mình, Vương Liệu quay đầu nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc, tiểu cô nương, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Chỉ hướng Cốc Vũ. Đại biểu ca. Hồ Tiểu Ngọc thốt ra. Vương Liệu lại chỉ hướng Bành Vũ, vậy hắn đâu? Hồ Tiểu Ngọc nháy máy mắt, ba biểu đệ. Vương Liệu gật gật đầu, nếu như ta đưa ngươi ba người tách ra để ra nghi vấn, đại biểu ca cha cùng ba biểu đệ cha tất nhiên là cùng một cái tên đúng hay không? Ba người đồng thời giật mình, Hồ Tiểu Ngọc chợt chợt lưỡi, Vương Bách Hộ, có khả năng hay không đại biểu ca cùng ba biểu đệ cha mẹ đều trùng hợp ly hôn tài giá, vậy có phải hay không liền có thể có thật nhiều cha rồi? Vương Liệu cười nói, mấy vị có chỗ không biết, Lữ Thuận Khẩu vị trí hiểm yếu, từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, lại gặp kháng uy biệt triều, lâu dài chứng chiến, cho nên tiềm phục tại nơi đây điều tra tình báo mật thám nhiều vô số kể. Làm phòng quân cơ tiết lộ, thủy quân bên trong sắp đặt chuyên trách nhân mã duy trì trật tự gian tế, tại hạ chính là chi đội ngũ này tổng đội mục, hắn sở về phía bên hông ấn tại trôi đao phía trên, mấy bị cứu được chết kinh, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng nếu là tiếp tục nói hiệu nói vượng, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác tự thoại, đến lúc đó nhưng là không còn khách khí như vậy. Một câu đã ra, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Hồ Tiểu Ngọc nhìn về phía Cốc Vũ, đại biểu ca, làm sao đây? Cốc Vũ liếc nàng một cái, từ trong ngực lấy ra chu nước hương thịnh lệnh bài đã đánh qua. Đây là. Vương Liệm tiếp trong tay, chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt lúc này thay đổi, đứng dậy liền muốn hành lễ, Cốc Vũ liền tranh thủ hai cánh tay hắn nâng, hảo hảo nói chuyện. Vương Liệm lơm lớp lo sợ nói, bên trên kém đến đây Lữ Thuật Khẩu, không biết cần làm chuyện gì. Cốc Vũ nói, ta phụng hoàng mệnh truy tra một tông bản án, vì ngăn ngừa người hữu tâm phát giác, chỉ có thể che giấu tung tích, âm thầm điều tra nghe ngóng, Vương Bách Hộ chớ nên trách tội. Hoàng mệnh. Vương Liệm trong lòng run rẩy, không dám hỏi nhiều, chỉ là nói, có cái gì tại hạ có thể giúp một tay sao? Không có. No. Cốc Vũ lại nói một nửa đột nhiên ngừng lại, suy tư một lát mới nói, viện triều du kích tướng quân Mã Văn Hoán giờ phút này đang cùng ngươi bộ Tô Hiển Đạt tướng quân trò chuyện với nhau, mắt chính là truy tung một người, chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, người kia chính là Triều Tiên Thế tử Quang Hải Quân. Vương Liệm nghe được giật mình, kinh nghi bất định nhìn xem Cốc Vũ. Hồ Tiểu Ngọc nhìn hắn ngốc đầu ngốc não bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài, nhớ ngày đó nàng biết chuyện này lúc chấn kinh trình độ so Vương Liệm càng hơn, cho tới hôm nay vẫn không thể tin được Cốc Vũ bộ kia phổ thông bề ngoài dưới, vậy mà cùng cái này kinh thiên đại án kéo tại một chỗ. Cốc Vũ kể từ khi biết Vương Liệm thân phận, liền phỏng đoán chuyện này là không gạt được hắn, dứt khoát đem sự tình thẳng thắn nói. Vương Liệm trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, trầm ngâm nói, Quang Hải quân đã bị bắt đến Lữ Thuật Khẩu, chắc là muốn lợi dụng nơi đây nhanh gọn xuất hành điều kiện, chỉ là lui tới bên trong hướng lưỡng địa thuyền mỗi ngày mấy chục chuyến tàu, chính là trên bến tàu đủ tàu, khoang chứa hàng cũng nhiều vô số kể, bến cảng tập dịch, binh sĩ, thủy thủ ngư long hỗn tạp, cộng lại có thể đạt tới bên trên hơn ngàn người, muốn tìm được một người như vậy, cũng không phải như vậy đơn giản. Cốc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, buồn rầu nói, ngươi nói Quang Hải quân có phải hay không đã sớm bị đưa lên thuyền rời đi Lữ Thuật Khẩu rồi? Sẽ không. Vương Liệm chém đinh chặt sắt địa đạo. Cốc Vũ mừng rỡ, vì sao? Vương Liệm cười nói, nhỏ cấp bộ đầu có chỗ không biết, chiến sự trong lúc đó công sở kiểm tra nghiêm mật, vì phòng ngừa gian tế lẫn vào, không chỉ có tất cả vật tư xuất nhập đồng đều cần thông qua phù khế hành nghiệm, trên thuyền hành khách bất luận nhập cảng vẫn là cách cảng đồng đều cần từ thủy sư nha môn ký phát tin chứng, sĩ quan cầm khám hợp, bình dân cầm lộ dẫn. Thế nhưng là nha môn dù sao nhân thủ có hạn, bình thường cần chờ đợi 3 ngày tả hữu. Kim Châu đến Lữ Thuận sáng đi chiều đến, tính toán đâu ra đấy Quang Hải quân cũng bất quá so ngươi sớm đến một ngày, như thế ngắn ngủi thời gian là quyết định lấy không được tin chứng. Cốc Vũ vui mừng quá đỗi, nói như vậy, kia Quang Hải quân tất nhiên tránh trong thành nơi nào đó. Vương Liệm lại không lạc quan, nói thì nói thế, nhưng ngươi lại như thế nào tìm tới hắn đâu? Cốc Vũ nói, không phải có ngươi sao? Vương Liệm hai mắt trợn tròn, Hồ Tiểu Ngọc phốc bật cười. Cốc Vũ đứng người lên, cười cười, Vương Bách Hộ, ăn xong bữa cơm liền về đi, ta nghĩ Tô tướng quân tất nhiên vội vã gặp ngươi. Vương Liệm ngón tay chỉ một chút Cốc Vũ, Dương Cả giận nói, tiểu tử, sự tình giao phó xong liền làm vùng tay trưởng quỹ chính là không phải. Vương Bách Hộ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Cốc Vũ cung duy một câu, lập tức khôi phục nghiêm mặt nói, mặc dù án này nội tình không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng Quang Hải quân tại triều trong hoàng thất hết sức quan trọng, có được đông đảo ủng đột, tin tức một khi tiết lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, quân ta cùng quân giặc kịch chiến say xưa, đoạn không thể chuyện như vậy cả tay. Vương đại ca, xin nhờ. Vương Liệm bình tĩnh nhìn hắn một lát, nắm lên mũ mềm liền đi. Cốc Vũ khẽ giật mình, không ăn cơm rồi đi sao? Vương Liệm tức giận nói, ngươi nói đều nói đến đây cái phần bên trên, ta còn ăn được đi sao? Nói liền muốn ra cửa, làm quên bưng bát đi tới, ăn không trôi cũng muốn ăn. Đem Vương Liệm kéo trở về. Vương Liệm chép miệng một cái, được, vậy ta cùng tiểu hổ cùng một chỗ ăn. Cốc Vũ mấy cái vội vàng cáo tử, Vương Liệm tiễn biệt mấy người quay người chui vào trong phòng. Cốc Vũ đi tới cửa lúc, mơ hồ nghe thấy hai người thấp giọng đàm tiếu thanh âm. Lưu Đại Lực nhẫn nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được, nhỏ cốc bộ đầu, chúng ta coi là thật mặc kệ. Cốc Vũ nhìn chăm chú lên người đi trên đường, mò kim đáy biển nói nghe thì dễ, trước tại chợ Vương Bách Hộ lực lượng sao sơn chấn hổ chờ có tin tức lại bàn bạc kỹ hơn. Ta hiện tại chỉ lo lắng một điểm. Cái gì? Lưu Đại Lực hỏi. Chương 1276, trả thù. Chương 1276, trả thù. Cốc Vũ còn không nói chuyện, Bành Vũ đột nhiên mở miệng nói, lại Nhu ca, ngươi có hay không nghĩ tới kia Kim Châu vệ chỉ huy làm Lữ Mậu Thạc trung tâm cương vị đều có thể làm người lợi dụng lừa giết đồng liêu, Lữ Thuận khẩu quan viên liền sẽ không bị người thẩm tấu sao? Lưu Đại Lực khẽ giật mình, đau răng tựa như hít vào một hơi, chỗ lấy các ngươi hoài nghi màn này sau hấp thụ sớm đã thu mua bản địa quan viên, đem Quang Hải quân bụng trộm đưa ra bến tàu. Cốc Vũ không có đáp án, nhưng thần sắc đã trở nên lo lắng, sợ sệt nửa ngày sau mới nói, không có bằng chứng, chuyện này cùng Mã tướng quân nói không chừng. Ta hiểu. Lưu Đại Lực nhẹ gật đầu, bất quá cũng may cái này Vương Liệm giống như là cái có thể làm việc chúng ta chờ chút tin tức của hắn. Hồ Tiểu Ngọc từ ra cửa liền không nói một lời, Bành Vũ tiến đến bên người nàng nói, nhỏ Ngọc cô nương, ngươi không có biện pháp sao? Hồ Tiểu Ngọc ngẩng đầu, ta nhìn kia làm quên tỷ tỷ cũng là trời sinh tính hoạt bát cô nương, nếu như không phải có tiểu hổ như thế hai tử, tính tình ứng so hiện tại càng thêm sáng sủa. Kia Vương Liệm thân là bách hộ, lương tháng nghị đến không thấp, thế nhưng là ngươi nhìn làm quên tỷ tỷ cùng tiểu hổ y phục cũ kỹ, trong nhà trưng bày hoàn toàn không có mới sắc, trôi qua như vậy nhỏ khó, hơn phân nửa là trông nom việc nhà bên trong tài sản toàn bộ dùng để tìm ý hỏi thuốc. Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều rất tán thành, nhất thời không biết nên nói chút cái gì an ủi nàng. Cốc Vũ lại nói, trong mắt của ta nghèo khó không bằng nghèo khó, bọn hắn mặc dù ăn mặc cũ kỹ, nhưng là quần áo sạch sẽ, ngay cả nếp vốn cũng chưa từng có, mặc dù nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng bố trí được ngay ngắn rõ ràng, sáng sủa sạch sẽ, không thấy một tia cho bụi. Hồ Tiểu Ngọc nhãn tình sáng lên, là ngươi không nói ta đều không có lưu ý đến. Nhà này người mặc dù vật chất nghèo khó, nhưng tinh thần lại có giàu có một mặt. Cốc Vũ cười cười, ta đến hỏi hỏi ba người các ngươi, linh hồn cao quý trọng yếu chút, vẫn là vật chất giàu có quan trọng hơn chút. Đạo này để đem ba người đều làm khó bất quá Bành Vũ cái hót linh cực kỳ, lập tức hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Cốc Vũ cười nói, đạo này để nghĩ cả một đời cũng chưa chắc nghĩ đến rõ ràng, ta nào biết được. Bốn người thuận dòng người đi ra không xa, ngoặt lên một đầu tiểu lộ, trên đường này điên lặng được nhiều, bên đường chỉ có mấy nhà lẻ tẻ cửa hàng, đám người thưa thớt, không giống trên đường chính náo nhiệt. Cốc Vũ quay đầu lại, Hoàng Hữu, theo chúng ta nửa ngày, không biết có gì muốn làm đâu. Một 12-13 tiểu tử xuất hiện tại mấy người phía sau, bị phát hiện hành tung cũng không thấy bối rối, vô vô bụng dưới đi hướng Cốc Vũ, liền mấy bước này đường thấy Hồ Tiểu Ngọc nhíu chặt mày, hắn nửa nghiêng bà vai, tay phải tại trên bụng bố, cánh tay trái lấy qua trường tư thế hướng sau đong đưa, đi đường khẽ vấp, mười phần lưu manh hóa trang. Hắn không có hảo ý đánh giá Cốc Vũ, mấy người các ngươi xen vào việc của người khác, hạ em ta huynh, còn muốn đi thẳng một mạch, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Ngươi huynh đệ. Cốc Vũ mặt không thay đổi đánh giá hắn, ta không biết. Tiểu tử này lộ ra nhe răng cười, sẽ nhận biết theo ta đi. Đưa tay muốn tới bắt Cốc Vũ cánh tay. Cốc Vũ sau rút lui, người ta vốn không quen biết, không có tất tử tìm phiền bái. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử này hú lên quá dị, huy quyền liền đánh. Cút mẹ mày đi. Lưu Đại Lực bay lên một cước, tiểu tử này thân thể ngồi chỗ cuối bay ra, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Hắn chật vật bò lên, quên miệng sừng, xóa đến một tay máu, hắn tức hồn hển mà nói, gan lớn thật, cái này mặt đường bên trên còn không có cái nào dám chọc chúng ta Hải Long rút. Lời còn chưa dứt, số cái bóng người từ hắn phía sau đứng dậy, cách ăn mặc gần như không hai gây nên, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn người. Tiểu tử này hướng bên người một cao lớn vạm vỡ nam tử nói, đại ca, chính là mấy cái này hỏng chúng ta chuyện tốt, nhất là cái kia xấu xí một mực chờ đến thủy binh bắt người mới rời khỏi, nếu không ta sớm liền đem các huynh đệ cứu được. Cốc Vũ giật mình, nguyên lai là cướp bóc làm quên tiểu tặc đồng bọn. Bành Vũ tiến đến hắn phía sau, hắn nói ngươi xỉu. Cốc Vũ xoay tay lại chính là một bàn tay, chính đập vào hắn trên trán, chắp tay nói, hiểu lầm một trận, các các vị anh hùng bán cái mặt mũi, thả chúng ta đi. Vậy đại ca trời rất lạnh chỉ mặc kiện áo mỏng, ngực mở rộng, lộ ra bàn tay rộng hộ tâm lông, hắn miết miệng, cô nàng kia không tệ, tư thái rất ao, giữ cho ta, cái khác mấy cái giết chết ném xuống biển. Bành Vũ tiến đến Hồ Tiểu Ngọc bên người, hắn nói ngươi tao. Hồ Tiểu Ngọc nổi trận lôi đình, một bàn tay đập vào Bành Vũ trên trán. Vòng vây đang nhanh chóng thu nhỏ, nhưng thấy bóng người lắc lư, thô thô khẽ đếm lại có 40, 50 người, Cốc Vũ kéo lại Hồ Tiểu Ngọc, gió gấp, kéo hô. Hướng một bên trong ngõ nhỏ chạy tới, cái hướng kia chỉ có 3 người, phòng thủ yếu kém, Cốc Vũ nhạn linh đao bay xuống, đem 3 người đổ nhào, dẫn Hồ Tiểu Ngọc chui vào đèn nhánh ngõ nhỏ. Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực nhanh chân theo 2 người chạy tới, bọn côn đồ giống như là thủy triều tràn vào ngõ nhỏ. Mục tiêu quá lớn, tách ra chạy. Lưu Đại Lực hét lớn một tiếng, kéo lấy Bành Vũ hướng phương hướng ngược nhau chạy xuống. Tiếng ho hét, phân loạn tiếng bước chân tại đen xì trong ngõ nhỏ vang làm một đoạn, nhìn thấy trước mắt chỉ có cái mơ hồ bóng lưng, hơi cách khá xa chút liền không tốt phát giác, cả đám sợ lấy hất tiến lên, chậm rãi từng bước, dần dần kéo dài khoảng cách. Đi nơi nào? Chạy không được, cẩn thận tìm. Tức hồn hển kêu la tại cách đó không xa vang lên, Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc trốn ở một gia đình cổng to vò bên trong, hai người mệt mỏi thở hổn hển, tận lực ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh. Thanh âm dần dần đi xa, Hồ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng người lên, ngươi vì sao không động thủ? Cốc Vũ hỏi ngược lại, giết bọn hắn sao? Hồ Tiểu Ngọc khẽ giật mình, nói lẩm bẩm, ngươi là muốn thành là thiên hạ đệ nhất bộ khoái người, ta không thích nhìn ngươi bị một đám đồ lưu manh đuổi theo chạy. Cốc Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, thấp giọng nói, bọn hắn như vậy nhiều người, ta cho dù toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây cái đinh, ta đích xác đánh không lại người ta nha. Lặng lẽ thò đầu ra, trong ngõ nhỏ đen như mực không thấy bóng dáng, hắn khẽ bước tiệm tung đi ra, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Hồ Tiểu Ngọc miệng nhỏ bệnh lên cao, đứng tại chỗ. Cốc Vũ có chút nhức đầu, quay lại thân đưa nàng tay áo kéo lấy, nhỏ Ngọc cô nương, là ta nói sai. Lần sau chờ ta thấy bọn họ, không nói hai lời liền đem đầu chặt đi xuống, tặng cho ngươi làm cầu để đá, có được hay không? Đừng nói đầu. Hồ Tiểu Ngọc đống dưng nhớ tới đêm qua đầy đường lăn lộn đầu, ngực bụng bên trong rời sông lấp biển. Hai người sốt ruột đào mệnh, sớm đã lạc mất phương hướng, trong ngõ hẻm sờ soạng đường này, lúc này mới nhìn thấy một tia sáng, không khỏi vui mừng quá đỗi, đi đến chỗ gần mới nhìn rõ là một quán rượu nhỏ. Hồ Tiểu Ngọc lúc trước ăn khoai lang, lại chạy gần, trong cổ họng tựa như muốn bốc lên khói, chống nạnh đi vào tử quán, lao bản, đến bình trà nóng. Cốc Vũ chống nhạn linh đao theo tại nàng phía sau, gặp trong tiệm chỉ có giải rác hai bàn khách nhân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi nói còn chưa kịp nói, chỉ gặp sau chủ rèm vải vấn lên, chính là vị kia Hải Long giúp đại ca, hướng hai người nhe răng cười một tiếng, đúng dịp sao đây không phải. Chương 1277, cầm tù chương 1277, cầm tù. Cốc Vũ sắc mặt kỳ biến, một tay lấy Hồ Tiểu Ngọc ôm đi qua quay người muốn chạy trốn. Ngoài cửa trong bóng tối thoát ra số cái bóng người, cầm trong tay tiếu đồng, thủng sắt đem hai người áp chế ở trong môn, Cốc Vũ sắc mặt trầm xuống, để mở con đường, nếu không ta không khách khí. Tay phải móc động lò xo, nhạn linh đao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, mũi kiếm chỉ hướng kia lão đại. Ngươi một cây đao có thể chặt mấy người? Lão đại khí định thần nhàn nói. Từ hắn phía sau lại cuốn ra mấy người, từng cái lưng hùm vai gấu, trên tay cuốn lấy xích sắt, trong môn ngoài cửa cấp tốc hoàn thành vây kín. Phía sau một người phát nhất thanh hô, Cốc Vũ xoay tay lại chém liền, người kia kêu thảm một tiếng, hướng sau liền ngã. A! Hồ Tiểu Ngọc bị đối diện tráng hán kéo lấy cánh tay, Cốc Vũ mắt lộ ra hung quang, đảo ngược thân thể lại là một đao bộ tới, người kia giơ cánh tay lên, cương đao xích sắt từng dao, giòn vang âm thanh bên trong bắn ra chướng mắt hỏa hoa, kia vóc người dọa người, nhưng cũng bất quá đầu đường ẩu đả kỹ năng, không phải Cốc Vũ đối thủ, kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cốc Vũ một đao chặt xuống, đột nhiên nhìn thấy hắn ánh mắt kinh sợ, cổ tay hướng ra phía ngoài cong lên, sống đao đập vào đầu vai của hắn, cho dù rằng này, người kia đầu vai cũng như liệt hỏa bị bỏng nóng bỏng đau, chật vật ngã xuống đất không câm miệng rên gì. Trà tứ bên trong vốn là chật hẹp, lại đầy áp người, lưu cho Cốc Vũ tránh dương xê dịch không gian cũng không nhiều, không đợi hắn quay người trở lại, bắp chân đã bị người ôm lấy, Cốc Vũ quá sợ hãi, nhấc tay muốn chặt, cổ tay bị một tráng hán bành bắt lấy. Bắt lấy bắt lấy. Tráng hán hưng phấn giật ra giọng kêu to, ngoài cửa lưu manh phát nhất thanh hô, phía sau người cùng nhau phát lực, đẩy đến phía trước lưu manh không tự chủ được chuyển động bước chân đè lên, bàn về thể trạng Cốc Vũ coi như không chiếm tiện nghi cấp tốc bị người áp chế ở địa. Cốc Vũ. Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt trắng bệnh, hai người gấp rắc tay bị cưỡng ép tách ra, một tráng hán vặn lại Hồ Tiểu Ngọc bả vai, to lớn gương mặt tử tiến đến Hồ Tiểu Ngọc trước mặt hít sâu một ngụm, Hồ Tiểu Ngọc nhất thời lên một lớp da gà. Cốc Vũ ra sức phản kháng, nhưng trên thân xếp chồng người giống như chồng chất cái này đến cái khác, hắn hô hấp càng ngày càng gian nan, lồng ngực càng ngày càng đau nhức, chợt nghe một tiếng vang trầm, Cốc Vũ phát ra không giống tiếng người chu lên, hai mắt tối đen, ngất đi. Đi ra đi ra. Lão đại một lần nữa hiện thân. Bọn lưu manh bỏ dậy, lão đại lệch ra cái đầu đánh giá trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền Cốc Vũ. Cốc Vũ. Hồ Tiểu Ngọc vừa tức vừa gấp, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nam nhân của ngươi. Lão đại vui cười mà nhìn xem Hồ Tiểu Ngọc, đi theo cái này đổ bỏ đi nhiều biệt quất, không bằng theo ta đi. Hồ Tiểu Ngọc căm tức nhìn hắn, vẫn đủ khí lực, một ngụm đàm nôn tại lão đại má bên cạnh. Lão đại dùng ngón tay lau, ngả vào mình miệng bên trong, vẫn cười hì hì, ngọt. Hồ Tiểu Ngọc bất khả tư nghị nhìn xem hắn, trong mắt phẫn nộ dần dần biến thành sợ hãi. Xung quanh đen kịt một màu, Cốc Vũ yếu ớt tỉnh dậy, một cố gây mùi hương vị truyền đến, Cốc Vũ muốn bỏ dậy, nhưng bộ ngực truyền đến toàn tâm đau, hắn phí công nằm trở về, đưa tay tại chỗ đau sờ lên, lại có lo cảm giác, Cốc Vũ thử nghiệm hít sâu một hơi, cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu cái trán liền ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn phun ra khẩu khí kia, minh bạch lồng ngực hơn phân nửa là gãy xương. Ngươi là thế nào tiến đến? Một người nam tử thanh âm trầm thấp tại cách đó không xa vang lên. Cốc Vũ giật nảy mình, hắn nhịn đau trở mình một cái bò lên, đề phòng mà nhìn xem đối diện, chỉ là nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón, mặc cho hắn như thế nào phí sức cũng tìm không thấy thân ảnh của đối phương. Nam tử kia đợi nửa ngày, không thấy trả lời, lại hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi còn tốt chứ?" Cốc Vũ cảnh giác nói: "Ta còn tốt." Nghĩ nghĩ lại nói: "Nơi này là nơi nào?" Kia nam tử thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc: "Nơi này là Hải Long giúp địa lao, ngươi sẽ không phải còn không biết mình đắc tội cái gì người a?" Cốc Vũ nguyên bản chỉ cho là kia Hải Long giúp là Du Côn lưu manh tổ chức, nhưng nam tử ngụ ý để hắn ý thức được phán đoán của mình có lẽ cũng không chính xác, Hải Long giúp đến tột cùng là làm cái gì? "Tiểu huynh đệ chắc là người bên ngoài, cái này Hải Long sẽ là Du Lâm một vùng bang hội lớn nhất," nam tử giải thích nói, chân đạp hắc bạch hai đạo, hung danh bên ngoài, nhưng rừng tiểu nhi khắp đêm. Cốc Vũ niết niết miệng, hắn là Đồng Tâm năm quan môn đệ tử, nhất là hai năm này danh dự ngày long, kinh kỳ lục lâm đạo nhiều ít bán hắn mấy phần mặt mũi, cùng đoàn thể cái môi bằng hồ lô tử liên hệ cũng không phải một hai lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hành vi ngạo lớn, lô mang xúc động lão đại. Nếu như Hải Long sẽ đúng như nam tử nói, vậy cái này nhất đại bang hội quyền uy tại Cốc Vũ trong lòng cũng không khỏi giảm bớt đi nhiều. Hắn đem nghi vấn nói, nam tử kia giật mình, Lữ Thuận Khẩu tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, nhất là người địa phương ít, người bên ngoài nhiều, thiên nhiên liền dễ dàng phân chia đoàn thể, tụ chúng hoạt động. Trước kia đại phái tiểu phái vì tranh đoạt địa bàn, sinh ý thường thường đánh cho đầu rơi máu chảy, trong đó có một đạo nhân mã, dẫn đầu gọi Trương Mộng Dương, không chỉ có thể đánh, mà lại đầu óc sống, tự xưng Hải Long sẽ, càng làm càng lớn, đem mặt khác đại phái hấp thu sáp nhập, thôn tính, cuối cùng phát triển ra 12 đường khẩu, mà bất nhập lưu tiểu bang phái phần lớn lựa chọn chủ động đầu nhập vào, đánh vẫn là Hải Long sẽ cơ hiệu. Cốc Vũ nghe hiểu, cho nên Hải Long sẽ nhưng thật ra là cái lỏng lẻo tổ chức, hạch tâm là Trương Mộng Dương cùng với thân tín chỗ linh đường khẩu, ra bên ngoài một tầng thì là cái khác đại phái chỗ linh đường khẩu, tầng ngoài cùng thì là những cái kia bất nhập lưu tiểu phái. Nam tử kia nói, chính là như thế này, trong miệng ngươi vị kia lão đại hơn phân nửa chính là nhất bên ngoài một tầng tiểu đầu mục. Bất quá nơi này lại là Hải Long sẽ hàng thật giá thật địa lao, tiểu huynh đệ, ngươi đến tuột cùng là thế nào tiến đến? Cốc Vũ nghe được khổ sở cực kỳ, đủ không ngờ tới mình bất quá là xuất phát từ hảo tâm, kết quả lại bị một đám đồ lưu manh lôi vào đầm rồng hang hổ, lại sinh khí vừa muốn khóc, đem chuyện đã xảy ra cùng nam tử giảng ngươi sau tò mò nói, ngươi thế nào xưng hô, lại là như thế nào đắc tội Hải Long biết? Nam tử nói, nào đó Tê Văn Đằng Huy, chính là Sơn Đông để hình án sát sứ Ti Thiêm sự. Còn như vì sao cùng Hải Long sẽ vì địch, ngươi một giới bình dân, biết đến càng nhiều ngược lại càng là nguy hiểm, mộ là tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Cái gì? Cốc Vũ trợn tròn mắt, Thiêm sự chính là quan ngũ phẩm, thả ở địa phương cũng là nhân vật hết sức quan trọng, huống hồ lai lịch của người này có phần đáng giá nghiền ngẫm. Liêu Đông chỉ có đô chỉ huy sứ ti, để hình án sát sứ ti cùng bố chính sứ ti trên danh nghĩa về núi Đông quản lý, nhưng trên thực tế Sơn Đông cũng không thi hành nghiêm ngặt quyền quản lý, loại này trên danh nghĩa quản hạt càng nhiều là gián tiếp liên hệ, bởi vậy vị này Sơn Đông quan viên xuất hiện thời cơ cùng động cơ liền dẫn cho Cốc Vũ vô hạn mơ màng. Khuất Đằng Huy còn đạo hắn sợ mình, an ủi: "Tiểu huynh đệ, giờ phút này hai chúng ta cùng là tù nhân, cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, việc cấp bách là muốn tìm cách tự ra ngoài, ngươi lại đợi ta hảo hảo ngẫm lại, thoải mái tinh thần, ta nhất định cứu ngươi ra ngoài." "Mẹ của ta ơi." Nguyên lai hắn nói bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt khí đánh tới trên mặt, trong bóng tối ẩn ẩn có khuôn mặt gần trong gang tấc, chính không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, dọa đến hắn giật mình, mùi hoa thái dương trong nháy mắt gặp mồ hôi. Cốc Vũ đối với hắn bối rối làm như không thấy, trầm giọng nói: "Ngươi cũng không phải cái gì đồ bỏ thêm sự, chớ có gần người." Chương 1278, từ chứng chương 1278, từ chứng Khuất Đằng Huy tức hồn hển mà nói: "Bạn quan làm việc đều đoan chính, có cái gì nhưng lừa gạt ngươi?" Cốc Vũ sâu kín nói: "Kia Hải Long sẽ lại như thế nào ngang ngược càng rỡ, dù sao chỉ là lục lâm đạo cho dù có đầy trời lá gan cũng không dám động triều đình quan biên, nếu không xem đồng nhu nịch, đến lúc đó quan binh thanh trước, hắn chính là Lữ Thuận Khẩu bang phái lớn nhất, hủy diệt cũng gần như chỉ ở trong mấy mắt. Loại trang diện này hắn từng kinh nghiệm bản thân qua, thậm chí là trong đó tôi động người, biết chỉ là dân gian tổ chức là không cách nào cùng đại minh quan lại hệ thống chống lại." Khuất Đằng Huy giờ mới hiểu được Cốc Vũ ý tứ, đắc ý cười một tiếng: "Bản quan bí mật chui vào Hải Long rút, thông qua người trung gian cùng Hải Long giúp Hải Xuyên Đường dựng đăng nhập vào, vốn định tạ cơ vơ vét chứng cứ, nhưng bất hạnh bị người phát giác gáp vào địa lao, bản quan không muốn bại lộ thân phận, chỉ láo xưng là đến từ Đại Hắc núi, phải biết kia Đại Hắc núi đã có Phật đạo nho, vẫn là xa gần nghe tiếng sơn phỉ hóa tử, đối mới biết lai lịch của ta hơn phân nửa trong lòng có e rẻ, là lấy kéo đến bây giờ cũng chưa từng làm gì được ta." Cốc Vũ nghi nói: "Ngươi bị nhốt bao lâu?" Khuất Đằng Huy nói lầm bầm: "Từ khi bị giam tiền đến, một ngày ba bữa cũng không từng đến trễ, bên trên dừng lại đã là thứ 45 đông nhiên, nô lại có nửa tháng lâu." Cốc Vũ nghe được hai mắt tối đen, Khuất Đằng Huy nói đến chỗ này nhịn không được nói: "Bạn quan một lát cũng chỉ hoãn không dậy nổi, lúc đầu muốn tìm lý do mang ngươi chạy đi, nhưng ngươi cái thằng này không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, dám can đảm chất vấn bản quan thân phận. Nếu không phải chỗ sâu đại lao, ngươi nên ăn đánh vậy." Cốc Vũ đem đầu lắc đến như là trống lúc lắc: "Ngươi nói quan liền chính là con sao? Ta còn nói mình là trời dưới đệ nhất bộ khoái đâu, khoác lác ai không biết." "Tiểu tử thối." Khuất Đằng Huy giận không kèm được, hô hô thở hổn hển, Cốc Vũ lại là không sợ hắn. Khuất bay lên cắn răng một cái đem giày lột, từ đế giày lấy ra một vật ném cho Cốc Vũ: "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" "Nô." Cốc Vũ trong lòng có chút mâu thuẫn, một cái tay nắm lỗ mũi, một cái tay nhận lấy nắm ở lòng bàn tay, chỉ cảm thấy chiếu nặng xích lại gần tạ trợ mơ hồ tia sáng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy vật kia hình dáng, đây là. Hắn trong lòng hơi động, đã lớn khái đoán được. Thứ này chính là triều đình ban phát lệnh bài, có nó chính là hàng thật giá thật con nhi, lần này tổng tin chưa. Khuất Đằng Huy liên tục không ngừng đọc lại, trịnh trọng kỳ sự thu tại đế giày. Nào có thể đoán được Cốc Vũ nhưng lại có ngoài dự liệu cố chấp, ngươi một cái Sơn Đông Quan Nhi để ý tới Liêu Đông đoàn thể. Ta là quyết định không tin. Ngươi sẽ không phải là trộm đồ của người ta, mới bị giam tại trong lao a, ngươi. Ngươi cách ta xa một chút, nhưng chớ liên lụy ta. Mẹ hắn. Nô. Khuất Đằng Huy đọc hơn 10 năm sách thánh hiển, giảng cứu chính là không lấy vật vui không lấy mình buồn. Thái Sơn băng với trước mà mặt không đổi sắc, đạo tâm suýt nữa bị tiểu tử này phá, tức giận đến hắn vò đầu bứt tai, ngạnh sinh sinh nuốt xuống bên miệng thô tục, ném câu tiếp theo, ngươi muốn tin hay không? Không phản đối đúng hay không? Cốc Vũ cười hì hì nói, bị phơi bày tây dương kính, có ít người chột dạ. Khuất Đằng Huy lưng xoay người không nói lời nào, trong cổ dầu di rung động, tựa như phẫn nộ dã thú. Cốc Vũ con mắt đi lòng vòng, tự nhủ, ta đây là cái gì mệnh à, lưu manh khi dễ ta, nhốt vào trong lao còn có người gạt ta, đáng giận hơn là còn nói cái gì đồ bỏ thiêm sự, bất quá là trộm người ta đồ vật, giả danh lừa bịp hàng người, mệnh của ta. Khổ a. Khuất Đằng Huy không rên một tiếng, nhưng thân thể rất nhỏ suy động. Cốc Vũ nhếch lên khóe miệng y mắng cười cười, lấn hắn hắt trong bóng tối không thể nhận ra cảm giác, dứt khoát nằm xuống kêu khổ thấu trời. Xe cô lộc nói luân phiên nói mấy lần, khuất bay lên cuối cùng không thể nhịn được nữa, bản quan là đường đường chính chính đại minh quan ngũ phẩm viên, lừa ngươi làm gì? Thiêm sự đại nhân ủy khuất muốn khóc, theo tuyến báo xưng Lữ Thuận Khẩu Hải Long rút mượn chiến sự cơ hội, thừa dịp loạn cướp bóc dân chúng vô tội buôn bán đến Sơn Đông làm nô, buôn nhân khẩu sử dụng thuyền đều là quan thuyền, là bằng vào chúng ta hoài nghi trong đó có Lữ Thuận Khẩu nơi đó quan viên tham dự trong đó. Thì ra là thế. Cốc Vũ lúc này mới hiểu rõ mục đích của đối phương, không khỏi cảm động lây, trở mình một cái bò dậy, ngươi nhân địa lượng sinh, nghĩ tra ra cái gì rất không dễ dàng. Như sự tích bại lộ chỉ sợ ngay cả mình cũng muốn góp đi vào. Hải Long giúp làm nhiều việc ác, làm hại trong thôn, bản quan ăn lộc của đua trung quân sự tình, tự nhiên đem cái này hỏa người đem ra công lý, còn như người an nguy tính được cái gì? Khuất Đằng Huy dừng một chút, chấm lại thanh âm nói, ta biết ngươi sợ cực kỳ mới có thể bối rối thất thố, bất quá bản quan hứa hẹn ngươi, nhất định có thể nghĩ đến pháp tử cứu ngươi ra ngoài. Vậy đại nhân nhưng có lập kế hoạch? Cốc Vũ hỏi. Thiêm sự một mặt táo bón trạng, nhanh nhanh, đường thúc. Cốc Vũ cười cười, đại nhân, ta ngược lại thật ra có cái pháp tử, chúng ta không ngại thử một chút. Ngươi. Khuất Đằng Huy thanh âm bên trong tràn đầy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, ngươi có thể nghĩ ra cái gì pháp tử? Cốc Vũ trong bóng đêm tìm tòi đến nặng nề cửa nhà lao một bên, mãnh lực đập nện, trong miệng hô, mở cửa nhanh. Khuất Đằng Huy giật nảy mình, ngươi làm cái gì? Cốc Vũ không đáp, cũng tăng thêm khí lực, đem cửa sắt đánh loảng xoảng vang. Không bao lâu liền nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang, thanh âm của một nam tử vang lên, gõ mẹ ngươi gõ. Cửa nhà lao phát ra kẹt 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 rợn người băng động, một chi bó đuốc trước mò vào, Cốc Vũ lùi lại một bước, cổng xuất hiện hai người, một cái trường kiếm hán tử, một cái mặt tròn hán tử. Trong tay đồng đều cầm phát đao, kia trưởng kiểm hán tử hung tợn nhìn xem Cốc Vũ, tiểu tử, ngươi náo cái gì à thiếu thân? Cốc Vũ ánh mắt chuyển lệ liền muốn động thủ, ánh mắt vượt qua hai người đầu vai, đột nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp khoảng cách hai người cách đó không xa còn có một cánh cửa sát, cạnh cửa đứng đấy hai người, cầm trong tay bó đuốc, bên hông treo lấy đao. Hai cánh cửa thẻ. Cốc Vũ cấp tốc bỏ đi mạnh tới suy nghĩ, vận sức chờ phát động hai cái năm đấm cũng không khỏi bùng ra, người kia đánh giá Cốc Vũ, trên mặt để lộ ra không kiên nhẫn, tiêu khiển lão tử. Nhìn ta không lột da của ngươi ra. Đồng bạn vén tay áo liền muốn tiến lên. Cốc Vũ trên mặt viết đầy sợ hãi, bịch quỳ giảm xuống đất, chậm đã, hai vị hảo hán ra, ta muốn tố giác. Lời này vừa nói ra, Khuất Đằng Huy không khỏi ngốc ngay tại chỗ. Cốc Vũ một chỉ hắn, người này gọi là Khuất Đằng Huy, chính là Sơn Đông để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, cha chính là chúng ta Hải Long giúp chư vị hảo hán ra. Khuất Đằng Huy vừa sợ vừa giận, một thanh hao ở Cốc Vũ sau cổ áo, tặc tử ngươi dám. Ôi! Cốc Vũ ôm đầu sợ hãi thành một đoàn, bị kia trưởng kiểm hán tử quăng lên thân đến đẩy lên một bên, mặt tròn hán tử thì hướng Khuất Đằng Huy tới gần, làm cái gì? Đừng núp đích. Đem Khuất Đằng Huy quát lui. Nheo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên cười ra tiếng, nghĩ không ra à, đại hắc núi huynh đệ biến thành Sơn Đông phủ Khuất đại nhân, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Chương 1279, tố giác chương 1279, tố giác Khuất Đằng Huy hoảng đội giấy rủa, Cốc Vũ mượn bó đuốc ánh sáng bí mật quan sát, lúc này mới phát hiện hắn bất quá là cái 27, 18 tuổi người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, dày bờ môi, rộng cằm, tướng mạo đoan chính, tư tư văn văn, bất quá dưới mắt cùng viên kia mặt hán tử xé rách một chỗ, thái độ hung dữ, một mặt phẫn hận. Nhưng hắn đến cùng là người đọc sách, bị mặt tròn hán tử dần dần bước đến nơi hẻo lánh, lợi dụng đúng cơ hội bắt lấy cổ tay của hắn phản xoay khớp đối, bắt hắn xoay người sang chỗ khác, dùng dây gai đem nó hai tay trói lại, hưng phấn nói, Khuất đại nhân, dễ rủa là vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn đầu hàng. Các huynh đệ còn trông cậy vào ngươi thăng quan phát tài, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Xì. Khuất Đằng Huy khí nộ phía dưới, cường ngạnh nghiêng đầu sang chỗ khác một ngụm già đảm nôn sắp xuất hiện đến, chính giữa đối phương núi. Mặt tròn hán tử thẹn quá hóa giận, trở tay chính là một bàn tay, kéo lấy Khuất Đằng Huy cánh tay đi ra phía ngoài ra cửa nhà lao. Cốc Vũ sợ hãi nhìn xem hai người bóng lưng, chuyển hướng trường kiểm hán tử, run rẩy nói, ta có tính không lập được công. Trường kiểm hán tử gặp hắn tuổi không lớn lắm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh thường cười lạnh nói, kỳ công một kiện. Cốc Vũ lại nói, có thể thả ta sao? Trường kiểm hán tử tại hắn đầu vai đẩy một cái, thước cười nói, còn có thể hứa ngươi một cái bà nương đâu. Cốc Vũ thất tha thất thểu đi theo hai người phía sau, ngập ngừng nói, tiểu nhân cũng không có cái kia phúc phận, không bằng cho đại gia ngài. Trương Kiểm Hán Tử khẽ giật mình, cùng viên kia mặt Hán Tử nhìn chăm chú một chút, cười ha ha, tiểu tử này, bên trên đạo. mặt tròn hán tử phía trước đánh lấy bó đuốc, trong tay sách lấy khuất đằng huy, Cốc Vũ cúi đầu đi theo, phía sau thì là trưởng kiểm hán tử áp trận, bốn người bước chân quanh quẩn đang chật trội hành lang bên trong, hai bên thì là từng đạo nặng nghề cửa nhà lao, tinh tế đến qua, ước chừng hơn 10 ở giữa, trong môn mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở, tại chấp tắt ánh lửa hạ lệnh người không rét mà run. Xuyên qua đạo thứ hai cửa sắt chờ đợi hai người nghi nói, thế nào đem người mang ra ngoài? Mặt tròn hán tử cười đắc ý, cơ hội phát tài đến, cũng không nói rõ, hướng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi đầu đi đến. Hai người lẫn nhau nhìn xem, hướng viên kia mặt hán tử bóng lưng không hẹn mà cùng nhếch miệng, lập tức đem cửa sắt khóa, cơ lấy bó đuốc đuổi theo. Lại đi về phía trước địa thế tăng gọn, mấy người thật vất vả leo tới cuối cùng, xuất hiện trước mặt một cánh cửa sắt, ngoài cửa lớn sao lốm đốm đầy trời, một cô tươi mát chi khí từ ngoài cửa tràn vào, nguyên lai đã đến lối ra. Ngoài cửa một gian nhà gỗ, cửa phòng mở rộng. Trong phòng hỏa lô đang cháy mạnh, lô bên cạnh vây quanh 7-8 tên hán tử, từng cái thân hình cao lớn, thể trạng trắng kiện, gặp Cốc Vũ một đoàn người đi ra, cùng nhau căng tới ánh mắt. Cốc Vũ trên trán không khỏi gặp mồ hôi, cho dù mới có thể xông phá hai đạo phòng tuyến, cũng phải gây tại cái này cuối cùng nhất một cửa ải. Hán tả hữu đảo mắt, chỉ gặp tứ phía tường cao, dưới tường thì là giá binh khí. Gió biển dâm đãng hơi canh, nhảy qua đầu tường chạm mặt tới, sóng cả thanh âm gần như chỉ ở bên hai, Cốc Vũ mừng rỡ, hắn biết nơi này cách bờ biển nên không xa. Viện này xây dựa lưng vào núi, nhờ ánh lửa có thể thấy được vách đá thẳng đứng. Hoành Sơn bên cạnh lĩnh, được không hùng vĩ. Kia trưởng kiểm hán tử nói, thế nào, không bỏ được, không bằng lại đem ngươi quan trở về. Cốc Vũ liền vội vàng lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cùng ta cùng đi vị cô nương kia, các ngươi đưa nàng thế nào? Đưa tới lúc liền chỉ có ngươi một người, từ đâu tới cô nương? Trưởng kiểm hán tử tại hắn phía sau thô lỗ đẩy một cái. Cốc Vũ cùng khuất đằng huy tại bốn người bao bọc hạ đi ra biệt tử, ngoài viện chính là một đầu đường núi, bề rộng chừng hơn trượng, tu được mấp mô, bên tay trái là dốc đứng vách đá, bên tay phải thì là lan can, bên ngoài lan can chính là vách núi, hắc không thấy đáy. Nơi xa chính là sóng cả mãnh liệt biển cả, dưới ánh trăng nổi lên nhảy vọt điểm sáng. Đi thời gian đốt hết một nén hương lúc này mới từ sau núi lượn quanh ra, nhưng thấy phía trước mơ hồ trên sườn núi xuất hiện một tòa lớn như vậy đỉnh viện, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, nhìn từ đằng xa đi tựa như giữa không trung lơ lửng lầu cát. Dẫm lên dốc đứng thềm đá, Cốc Vũ mấy lần dằn xuống bỏ chạy xúc động, bên ngoài lan can là vách núi treo leo, ngã xuống đi kết cục duy nhất chính là thịt nát xương tan. Mà đi tại trước người hắn vị kia khuất đằng huy, từ khi tiết lộ thân phận về sau liền không nói lời nào, từ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Cốc Vũ trong lòng có chút áy náy, nhưng không như thế làm việc, hai người chỉ sợ ngay cả kia địa lao cửa đều ra không được. Mấy người từng bước mà lên, hướng kia không trung lâu cắt trèo đi, Cốc Vũ trước ngực đau đớn khó nhịn, hắn cố nén từng bước một dẫm tại dốc đứng trên thềm đá, nơi xa biển cả sóng cả mãnh liệt, âm lanh gió biển đánh lấy hồ xoáy mà qua, để Cốc Vũ từ đầu lạnh tới chân, túi đầu không biết bỏ lên bao lâu, trước mắt đột nhiên trở nên thoáng đẳng, đột nhiên xuất hiện cường quang để Cốc Vũ híp mắt lại, nguyên lai đã bỏ lên trên sườn núi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh khoáng đạt quảng trường, phía đông chính là cái kia lầu cắt, phía tây thì là một đầu con đường bằng đá. So sau núi đường mòn còn rộng rãi hơn được nhiều, một đường kéo dài nối thẳng dưới núi. Lúc này cách rất gần Cốc Vũ lúc này mới thấy rõ, cái kia lầu các kỳ thực vì một tòa lớn như vậy đỉnh viện, dựa vào núi thế xây lên, chung nhau, nhất thời cũng đếm không hết có bao nhiêu gian phòng bỏ. Nặng nghề trên cửa chính treo cao một khối tấm biển, hải nạp bách xuyên. Không mấy người tới gần, đình viện trước tiễn trên lầu có người lên tiếng cảnh báo, dương cung lắp tên, vận sức chờ phát động. Trương Kiểm Hán tử sợ nhảy lên, liền đội vàng nói rõ ý đồ đến, lầu quan sát bên trong người kia quay đầu hướng trong viện nói câu cái gì, không bao lâu sừng cửa mở ra. Trong viện đi ra một người, đem trưởng kiểm hán tử người liền can tiếp dẫn đi vào, xuyên qua hai tiến biệt tử, đem mấy người an bài tại một chỗ phòng khách, lại ở chỗ này chờ lấy, ban chủ cùng các vị đường chủ tại cùng khách nhân gặp mặt. Mặt tròn hán tử cười theo, vậy chúng ta liền chờ. Người kia nên ngang rời đi, trưởng kiểm hán tử tiến đến trước cửa, giương cổ lên nhìn quanh, mặt tròn hán tử thì tại trong sảnh đi dạo, tàn bộ, còn lại hai người thì đem Cốc Vũ cùng khuất đằng huy phân biệt tắt lấy, bốn người mong mỏi cùng trông mong, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng chờ mong, nhưng trái chờ không được phải chờ không được, Cốc Vũ lệch vào lúc này nói chuyện. Hắn vẻ mặt đau khổ giống kia trường kiểm hán tử nói, ta muốn đi nhà xí. Kìm nén. Trường kiểm hán tử không nhịn được nói. Cốc Vũ nơm nớp lo sợ mà nói, hảo hán ra, tiểu nhân ban đêm uống rượu, nghẹn đến bây giờ đã là cực hạn, ta, cũng không thể dạy ta nước tiểu ở chỗ này a. Ngươi dám. Trường kiểm hán tử vừa trừng mắt, gặp Cốc Vũ mắt lộ ra cầu xin, thân thể si động, tiểu thái bộ run tiêu hồn cực kỳ. Hắn cùng mặt tròn hán tử hai người đều là khổ cấp xuất thân, trong triều không người giúp đỡ, dựa vào chịu khổ nhọc đi đến hôm nay, nhưng này sau núi lớn ngục chính là Hải Long giúp tư thiết hình đường. Giam giữ đều là cùng phe mình đối địch hạng người, công việc buồn tẻ không thú vị không nói, đã không chất béo có thể kiếm, lại không có cơ hội bỡ đỡ được phòng, nếu không có đặc thù cơ duyên, cả một đời cũng liền tại sau núi vượt qua. Nào biết bánh từ trên trời rớt xuống để cho hai người nhặt được cái đại tiện nghi, lại lao động bang chủ tự mình tiếp kiến, hưng phấn cùng kích động khó mà nói nên lời, kia là quả quyết không thể phạm sai lầm xoắn suýt một lát đem mắt thấy hướng mặt tròn hán tử, ngươi cùng hắn đi, nếu là dám dở trò gian, cho ta một đao bổ hắn. Mặt tròn hán tử cũng là giống nhau tâm tư, hắn là đến tranh công cũng không phải đến mất mặt đưa tay tại Cốc Vũ chóp mũi chỉ. Cắn răng nghiến lợi nói, lười con lửa bên trên giường cất đá nhiều. Đà tạ hảo hắn ra. Cốc Vũ theo tại hắn phía sau đi ra phòng khách, xuyên qua mặt trắng cửa, đi ra không bao xa liền gặp hai cái cao lớn thô kệch hán tử từ trong bóng tối đi tới, làm gì? Chương 1280, Hoàng Kim chương 1280, Hoàng Kim mặt tròn hán tử dọa đến giật mình, sau núi cầu kiến bang chủ lão nhân ra ông ta trở đến lâu muốn trước nhà xí. Một hán tử chỉ cái phương hướng, đi nhanh về nhanh. Cốc Vũ chưa tỉnh hồn mà nhìn xem hai người, không nghĩ tới một cái giang hồ bang phái để phòng xâm nghiêm như thế, mặt tròn hán tử đáp ứng nhất thanh, kéo lên hắn liền đi, giảm thấp thanh âm nói, đừng nhìn nhiều, bằng không nhỏ mất mạng. Cốc Vũ gặp trên mặt hắn biến nhan biến sắc, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, âm thầm tăng thêm cẩn thận. Viện này lớn đến lạ thường, đi nửa ngày, tao ngộ ba, bốn sóng chạm gác ngầm, mới đi tiến nhà xí. Cốc Vũ phải nốt cửa, mặt tròn hán tử vào đao quét ngang, ngăn lại, cũng không phải đại cô đường, thẹn thùng cái gì. Cốc Vũ bất đắc dĩ, đành phải xoay người đem ngai lưng dài chờ nở nước tiểu chậm rãi hệ lại lưng, mặt tròn hán tử nhíu mày, thế nào, nước tiểu trên tay. Cốc Vũ quay người, sắc mặt thống khổ, một tay đỡ cửa, một tay đưa ra ngoài, rút. Tăng gân. Mẹ nhà hắn. Mặt tròn hán tử tức giận đến ngũ quan dữ tợn, cắn chặt sau răng cấm, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Gặp Cốc Vũ tay rôi tới, vô ý thức đi đỡ, ngươi đến cùng nước tiểu không có nước tiểu trên tay. Nô. Cốc Vũ tay phải đống nhiên bắt lấy mặt tròn hán tử cổ tay, dùng sức hướng trong ngực một vùng, mặt tròn hán tử giật nảy cả mình, vỏ đao đống nhiên huy tới, Cốc Vũ năm ngón tay trái gõ lên, chỉ phong giữa cổ hắn toàn lực đập nện. Mặt tròn hán tử một hơi lên không nổi, sắc mặt kìm nén đến tím xanh, Cốc Vũ vọt đến hắn phía sau, cánh tay bóp chặt hắn cái cổ chậm rãi tăng lực, mặt tròn hán tử liều mạng dãy rủa, một lát sau mất đi ý thức, mềm ngã trên mặt đất. Cốc Vũ tiếp nhận trong tay hắn phát đao, đem hắn thúc đẩy nhà xí, trở tay đem cửa đóng. Hắn lạnh lùng đánh giá đen như mực biệt tử, ánh mắt dọc theo thế núi di động, đèn đuốc sáng nhất chỗ kia viện tử hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, cẩn thận vòng qua cỏ cây tươi tốt chi địa, tại chợ bóng ma cùng địa thế ẩn giấu đi hành tung của mình. Hiển nhiên viện kia đã gần ngay trước mắt, lân cận trèo lên một gốc bách thụ, dọc theo tráng kiện thân cây sờ đến nóc phòng, nhẹ nhàng giẫm tại mảnh ngói bên trên. Trên nóc nhà tuyết động chưa tận hóa, giống nhiều đám mở trong đêm tối hoa mai. Hắn vừa quan sát xung quanh động tĩnh, một bên tận lực tránh đi tuyết động dọc theo xương phòng nóc nhà hướng về phía trước sờ soạn. Gian viện tử này ngay chính giữa là cái diễn võ trường, vương vức khoáng đạn, góc tường đặt vào giá binh khí, đao thương kiếm kích đúa dịu câu xin bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, sảnh trước tấm biển bên trên viết là tụ nghĩa sảnh. Chủ vị ngồi là một người đàn ông tuổi trung niên, 40 niên kỷ, thân mang yến phục, dáng dấp hào hoa phong nhã, nhưng hai mắt sâu xa, không giận tự uy, rủ xuống thủ đồ bật phân ngồi mười người, cao thấp mà ổn, đầy đủ mọi thứ. Hai cái dương lớn bày ở 11 người trước mặt, Cốc Vũ rủi rủi con mắt, cuối cùng vững tin kia kim trong vắt vàng nóng chi vật là hoàng kim. Trong tụ nghĩa sảnh chúng mắt người không dám hơi cách, thẳng đến một người thanh niên vội vàng xuyên qua viện tử đi đến, chủ vị nam tử kia thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người tuổi trẻ kia, nhà vui, đem khách nhân tiên xuống núi sao. Gọi là nhà vui người trẻ tuổi tướng mạo thanh tú, một mực cung kính nói, hồi bàn chủ, đã xem người đưa tiện ánh mắt tại kia xếp được nhỏ như núi cao vàng bạc chi vật bên trên nhìn liếc qua một chút, người kia cố ý dặn dò, những này chỉ là tiền đặt cọc, chỉ cần tìm được người, có khác phong phú thủ lao dâng lên. Cốc Vũ giật mình, nhìn chăm chú nhìn về phía trung niên nam tử kia, nguyên lai người này chính là Trương Mộc Dương. Ngay sau đó khác một cái nghi vấn lóe qua bộ não, tìm cái gì người? Gọi là nhà vui người trẻ tuổi đi đến phía đông dựa vào cạnh cửa vị trí ngồi, bên cạnh hắn cũng là người trẻ tuổi, dáng dấp một mặt dữ tợn, hai người ánh mắt đụng một cái, không hẹn mà cùng tránh ra. Trương Mộc Dương đảo mắt tả hữu, chưa bị thế nào nhìn. Lời còn chưa dứt, phía tây đem đầu một người trung niên hán tử nói, còn có cái gì tốt do dự đã người ta cầu đến chúng ta trên cửa, tiền lương cho đến khẳng khái, chúng ta liền không có không tiếp đạo lý. Bang chủ, ngài liền hạ lệnh đi. Nhà vui bên cạnh người tuổi trẻ kia lại sâu kín nói, chỉ sợ có mệnh dãy, không có tiền hoa. Trung niên nam tử kia nheo mắt lại, Ngưu Quý, ngươi ý gì? Ngưu Quý bắt chéo hai chân, sâu kín nói, người kia tự xưng tổ rồ tổ mì hai ổ xì gia thần, tổ rồ tổ mì hai ổ xì là cái gì người? Kia là nước Nhật quan bạch, người hắn muốn tìm có thể là cái gì dân chúng thấp cổ bé học sao? Nói đến chỗ này, trên nóc nhà Cốc Vũ nhất thời chính là giật mình, khó có thể tin mà nhìn xem Ngưu Quý. Ngưu Quý thiếu đứng người dậy, chăm chú nhìn đối diện trung niên nam tử kia con mắt, thần đường chủ, mới ngất nhưng nghe cẩn thận người này tự giới thiệu, tên là Trăng trong nước, như thế nào Trăng trong nước? Chính là vật hư ảo, hắn rõ ràng không muốn lộ ra tên họ thật. Hắn muốn tìm chính là một triệu tiên người, má phải có tổn thương sẹo, về phần họ tên là gì, thân phận vì sao, đồng dạng một mực không nói. Ngươi không cảm thấy chuyện này ít nhiều có chút kỳ quặc sao? Cốc Vũ kinh ngạc đến sững sờ, Ngưu Quý hai câu này để đầu hắn ông tác hưởng. Kia triệu tiên người khỏi cần nói chính là thế tử Quang Hải Quân, uy tặc quả nhiên không có buông tha hắn, như thế nhanh liền nắm giữ hành tung của hắn, nghe đối phương khẩu khí nhất định cùng Quang Hải Quân chiếu qua mặt, nếu không thế nào nhưng có thể biết thế tử trên mặt có tổn thương. Cốc Vũ đột nhiên dùng mình một cái, một cô ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đến đỉnh đầu. Tân đương chủ đối Ngưu Quý hùng hổ dọa người làm như không thấy, người ta không nói, chúng ta liền không hỏi, đây là hành lý quy củ. Kể từ đó đã bảo hộ người nhà cũng bảo hộ chính chúng ta, ngươi cái mao đầu tiểu tử hiểu được cái gì? Ngươi. Ngưu Quý sắc mặt đỏ lên. Phía đông năm người ngồi toàn bộ là Trương Mộng Dương thủ hạ lão nhân, nghe tần đường chủ cậy ra lên mặt, không đợi Ngưu Quý nói cái gì, mấy người nhất thời không làm. Ngưu Quý bên người một người đàn ông tuổi trung niên âm dương quái khí nói, tần đường chủ mặc dù hiểu nhiều lắm, xương cốt lại là mềm. Ngưu Quý mấy người cười vang. Đối diện kia mấy tên đường chủ sắc mặt lập tức thay đổi, nhà vui thấy thế không ổn, vội vàng hòa giải, thân phận của đối phương là giả, nhưng cái này hai miệng dương dù sao cũng là thật. Theo ta thấy, tại thương nói thương, làm ăn này chúng ta tiếp ngược lại cũng không sao. Tân đường chủ bố đuổi, dương đường chủ nói là hợp lý, chúng ta Hải Long giúp đỡ số ngàn huynh đệ cũng phải ăn cơm, người ở phía trên ăn no rồi, phía dưới huynh đệ còn cơ dừng lại no bụng dừng lại đâu, kia trăng trong nước là thật cũng được, là giả cũng được, đều không chậm trễ chúng ta làm ăn, các vị dai nắng dầm mưa, nhưng từng gặp như vậy khẳng khái kim chủ. Đám người không nói, ánh mắt tại hoàng kim bên trên đảo quanh, ai có thể nói thấy không thèm. Lưu Quý đỏ mặt tiến hai tranh luận nói, Hứa Uy trên chiến trường đánh cho ngươi chết ta sống, hiện nay tại chúng ta Liêu Đông lại có một oa nhân trăm phương ngàn kế muốn tìm được một triệu tiên người, cái này không thể không để người nghi vấn trong đó quỷ có chỗ, ban chủ, chúng ta còn cần bản bạc kỹ hơn, miễn cho cuốn vào không phải là. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau đem mắt thấy hướng chính vị bên trên Trương Ngọc Dương. Chương 1281, sinh ý chương 1281, sinh ý Trương Ngọc Dương con mắt nhìn qua hai miệng Dương tựa hồ đã xuất thần, Nưu Quý có chút không giữ được bình tĩnh, ban chủ. Trương Ngọc Dương đưa tay, Nưu Quý lập tức đem miệng ngậm lại. Trương bang chủ chú ý tới từng đôi mắt chính không hề chớp mắt nhìn xem mình, cảnh tượng như vậy tựa hồ phát sinh qua vô số lần chờ đợi lấy hắn quyết định chờ đợi lấy hắn hạ cuối cùng nhất mệnh lệnh. Cũng chính là trong nháy mắt này, một loại nồng đậm cảm giác mệt mỏi xuất hiện trong lòng, hắn lấy lại bình tĩnh mới nói, chúng ta lúc đầu qua chính là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, nhớ năm đó cái nào không phải đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, thế nào lớn tuổi ngược lại nhát gan, đối phương chỉ cần trở thành bằng giá, chúng ta liền tiếp. Giải quyết dứt khoát, Tân Đường chủ vui vẻ nói, vẫn là bang chủ anh minh thần võ. Khiêu khích nhìn về phía Nưu Quý. Nưu Quý kêu lên một tiếng đau đớn không nói. Trương Ngọc Dương ánh mắt chuyển hướng những người khác, Tần Đường chủ nói đúng, Hải Long giúp không chỉ có người ta, còn có chỉ bảo chúng ta tấm chiêu bài này ăn cơm trăm ngàn huynh đệ. Như Quý biết Trương Ngọc Dương nói một không hai, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, liền lại không chừa chỗ thương lượng, thở dài chán nản ngồi trở lại đến trong ghế, không nói một lời. Dương Gia Nhạc vỗ vỗ cánh tay của hắn lấy đó an ủi bên kia toa Tần Đường chủ Dương Dương đắc ý đứng lên, nếu như thế, chúng ta trở về liền an bài thủ hạ huynh đệ điều tra người này, kia chăng trong nước lấy 3 ngày làm hạn định, hắn nhưng lại không biết ta giúp tại Lữ Thuận khẩu căn cơ khổng lồ, sớm đã thâm nhập đầu đường cuối ngõ. Theo ta thấy một ngày liền đã đầy đủ. Bên người mấy vị đường chủ tề thanh ứng hòa, Trương Ngọc Dương chắp tay một cái, vất vả chư vị. Tân đường chủ vui mừng hớn hở dẫn các vị đường chủ đi, lớn như vậy tụ nghĩa đường bên trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại Dương Gia Nhạc cùng Nưu Quý, Trương Ngọc Dương mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, hơi khép hai mắt. Dương Gia Nhạc giật giật Nưu Quý tay áo, hướng ngoài cửa chép miệng, Nưu Quý bất mãn nguýt hắn một cái, đứng dậy đi đến Trương Ngọc Dương trước mặt, bang chủ, kia họ Tần không có hảo ý, hắn luôn mồm vì huynh đệ, nhưng trong lòng chưa chắc có nửa phần tình nghĩa, tìm được người kia vàng sẽ chỉ tiến hắn hầu bao của mình. Sẽ ra chuyện hết thể lại từ bang chủ chịu trách nhiệm, mưa gió dính không đến trên người hắn. Trương Thúc, lão nhân gia ngài nhìn rõ mọi việc, thế nào chính là nhìn không thấu cái này lưu manh đâu. Ngưu Quý. Dương Gia Nhạc tự thân sau truyền lên, xanh mặt nói, Trương Thúc là chúng ta trưởng bối, không được vô lễ. Trương Ngọc Dương mở to mắt, hướng Dương Gia Nhạc khoát tay áo, nghe con từ tiểu tiện là thẳng tính, ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung, bộ này tính bướng bỉnh ngươi không phải lòng dạ biết rõ sao. Ngưu Quý ngượng ngùng gãi đầu một cái, Thúc, là ta không đúng. Ta khi nào trách ngươi? Trương Ngọc Dương hướng hai người trẻ tuổi cười cười, chuyện này đã định ra liền không cần lại phí miệng lưỡi, nhìn Nưu Quý cúi hạ đầu, lại nói, các ngươi Trương Thúc cái gì mưa gió chưa thấy qua, đứng ở đằng kia liền là một thanh rủ, tuyệt sẽ không để các ngươi ướt thân thể. Thúc. Nưu Quý cùng Dương Gia Nhạc bở môi mấp máy. Những năm gần đây lão nhân mà lục tục ngoe lui ra đến, người trẻ tuổi chậm rãi đi đến trước sân khấu, Trương Ngọc Dương dốc lòng dạy bảo, tận tâm chỉ bảo, dù tâm che chở từng cây cây nhỏ, che gió che mưa, chịu mệt nhọc, Nưu Quý cùng Dương Gia Nhạc nhìn ở trong mắt, trong lòng làm sao không cảm động. Trương Ngọc Dương khoát tay áo, kết thúc cái đề tài này, sự kiện kia tra được thế nào? Trên nóc nhà Cốc Vũ lập tức cảnh giác lên, hắn chi lăng lên lỗ tai, tại sóng biển cùng nói chuyện xen lẫn âm thanh bên trong cẩn thận phân biệt. Nưu Quý cùng Dương Gia Nhạc lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng vẫn Nưu Quý mở miệng nói, còn không có mặt mày, mấy tên kia giấu quá sâu, chúng ta huynh đệ lại không dám tra được qua với ngay thẳng, nếu không liền sẽ khiến bọn hắn cảnh giác. Dương Gia Nhạc cũng nói, Trương Thúc, theo ta thấy, chưa chắc là chúng ta Hải Long giúp người làm ra, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bọn hắn hiểu được nặng nhẹ. Lữ Thuận Khẩu đi giang hồ lại không chỉ chúng ta một nhà, có lẽ là người khác làm ra đâu. Trương Ngọc Dương chậm rãi lắc đầu, Tô Hiển Đạt lão luyện thành thục, không có chứng cứ như thế nào lại cáo chi ta. Tô Hiển Đạt, cái này tên quen thuộc để Cốc Vũ sững sờ. Trương Ngọc Dương đứng dậy, đi đến hai người trẻ tuổi trước mặt, hắn đã nói ta Hải Long giúp cùng dưới tay hắn quan quân lén lút cấu kết, trong trận cướp đoạt nam nữ cướp bán nhân khẩu, chuyện này liền 89/10. Cốc Vũ nghe được thật sự rõ ràng, trong lòng không khỏi giật mình. Như Quý nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để cho ta biết hai đập Hải Long giúp chiêu bài, ta không phải gỡ hắn linh kiện mà không thể. Trương Ngọc Dương xoay người chỉ vào chủ vị sau bình phong, gàn từng chữ một, trung hiếu nhân nghĩa, bản thân Hải Long giúp cắm cờ đều côn ngày ấy, cái này bình phong liền đứng ở chỗ này, hai người các ngươi từ nhỏ ở trong tụ nghĩa sành chơi đùa, bốn chữ này nên khắc đến trong lòng. Nưu Quý cùng Dương Gia Nhạc cùng nhau gật đầu, chưa hề dám quên. Trương Ngọc Dương gật gật đầu, chúng ta là dựa vào Lữ Thuận Khẩu phụ lao hương thân nuôi sống cướp bán nhân khẩu loại sự tình này thương thiên hại lý, với ta giúp càng là tối kỵ, hai người các ngươi quyết không nhưng nhẹ mà nhìn tới, việc này nhất định phải truy xét đến mọi nguồn, một khi phát hiện là người của chúng ta gây nên, kiên quyết không thể nhân nhượng. Dương Gia Nhạc cùng Nưu Quý đáp, rõ. Hai người chắp tay cáo tử, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa. Trương Ngọc Dương chắp hai tay sau lưng, như cũng nhìn chằm chằm bình phong xuất thần. Cốc Vũ lặng lẽ vận động đến mái hiên một bên, lúc này trong tụ nghĩa sảnh chỉ có Trương Ngọc Dương một người, mà phe mình trừ mình ra, một nữ tử tung tích không rõ, một cái thư sinh yếu đuối, còn tại đối phương trong khống chế, nghị muốn cứu Hồ Tiểu Ngọc cùng Khuất Đăng Huy, chỉ có bắt giặc trước bắt vua, nghị cách đem Trương Ngọc Dương khống chế lại, mới có thể bức đối phương đi vào khuôn khổ. Còn như đối phương thân thủ như thế nào, Cốc Vũ nắm chặt trong tay phát đao. Kia kiên cố xúc giác vì hắn mang đến mấy phần tự tin, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chỉ cần bắt được Trương Mộng Dương thư giãn một cái chớp mắt đột nhiên phát động tập kích, chỉ cần khiến cho mất đi năng lực hành động, kia mục tiêu của hắn liền đạt đến. Ánh mắt của hắn tại tụ nghĩa sảnh cùng trong sân ban quan, trong đầu phát họa ra công kích lộ tuyến, tính toán thật lâu, trong lòng có 6 phần nắm chắc, cái này mới quyết định động thủ, đang muốn lặng lẽ mò xuống đi, chợt nghe Trương Mộng Dương mở miệng, ngươi cho rằng là trong bọn họ ai? Cốc Vũ giật mình, du nằm hạ thân, trong tụ nghĩa sảnh chỉ có một người, Trương Mộng Dương là tại cùng ai nói chuyện? Một bóng người từ Trương Mộng Dương đối diện bình phong sau lóe ra, Cốc Vũ thấy được rõ ràng, thấy người này 40 trên dưới, xấu xí, dưới hàm một sợi râu dài, hắn đi đến Trương Mộng Dương trước mặt, đại ca, cái này hai hải tử là Lao Tam cùng Lao Tư cục cưng quý giá, người ta nhìn lớn lên, cho dù là dùng sai ra thủ đoạn, nhưng dự tính ban đầu cũng là vì bản bàng trang đại, đại ca, Hải Long giúp tương lai còn trong tay bọn hắn, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền coi như không có. Trông thấy, không tốt sao? Cốc Vũ ngay tại sau sợ, nghe được câu này, không khỏi ngây dại. Trương Mộng Dương mặt không thay đổi nói, người trẻ tuổi có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt, nhưng nếu là vi phạm đạo nghĩa giang hồ đi nhầm đường, cuối cùng tránh không được bị người phỉ nhổ, nghiêm trọng người tất sẽ gặp phải triều đình thanh toán. Lao Lô, đây là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Chương 1282, Giang có chương 1282, Giang có lão Lô khẽ giật mình, khó khăn lắc đầu, Trương Mộng Dương thở dài, lúc này không giống ngày xưa, trước kia ngươi ta không có gì cả, trên đường đả sinh đả tử, mày cũng không nhăn một chút, nhưng bây giờ khác biệt, chúng ta có gia đình cùng hài tử, khó khăn vượt qua an sinh thời gian, cũng không thể đi đường rút lui. Tô Hiển Đạt nếu biết việc này, vì sao án binh bất động, lại vẫn cứ đem việc này nói cho ta biết? Lao Lô nói, vậy dĩ nhiên là từ đại ca cầm trong tay đến không ít chỗ tốt. Lữ Thuận Khẩu chính là kết nối Đại Minh cùng hướng Sĩ Ẩn Lô Cốt đầu cầu, có thể tại bản địa chủ nhà ngươi cho rằng chỉ là người bình thường vật. Trương Mộng Dương ánh mắt u ám, chuyện này nguyên nào lớn, triều đình một khi thăm ra, Tô Hiển Đạt cũng sẽ ăn liên lụy. Hắn đem việc này nói cho ta, chính là muốn chúng ta nhanh chóng thanh trừ thai hoàng ẩm, mà tiêm ẩn có ý tứ là nếu như chúng ta xử lý không tốt, vậy liền từ hắn tự mình xử trí, đến lúc đó đinh là đinh, mão là mão, lại nhiều ngân lượng, cho dù tốt giao tình tại triều đình luật pháp trước mặt cũng bất quá thoảng qua như mây khói. Lão Lô chợt chợt lưỡi, hắn thừa nhận mình vẫn còn nghĩ đơn giản, bất quá nghĩ lại đột nhiên nở nụ cười, các ngươi từng cái thành ra lập nghiệp, nhưng làm ta phiết ở một bên không thèm quan tâm, nếu là đi trở về đường xưa, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ngươi cũng lớn bao nhiêu, động đao động thương có thể liều ăn tết người tuổi trẻ sao, chờ chết nhìn có người cho người thu thi sao? Trương Mộng Dương cười mắng, tẩu tử ngươi nói cho ngươi nhiều ít nhà cô đường, là ngươi trước mắt, lại trách được ai đây? Ta từ nhỏ không cha không mẹ, Hải Long Bang chính là nhà của ta, sinh tử đều có một đám huynh đệ tương bồi, muốn vợ con làm gì, vướng víu mà thôi. Lão Lô cười hì hì nói, huống hồ ta còn có Phùng Tiêu làm càn nhi tử, cũng không phải không ai thu thi. Ngươi nha. Trương Mộng Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng tay tại trước mặt hắn điểm một cái, tiếu dung dần dần thu liễm, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta phiền lòng sự tình cũng chỉ dám cùng ngươi nói. Ngoại nhân nhìn Hải Long Bang thanh danh hiển hách, bang chúng tụ tập, lại không biết đương gia làm chủ gian khổ, tranh đấu giành thiên hạ khó thủ giang sơn càng khó đây này. Lão Lô nghe hiểu hắn ý ở ngoài lời, trầm mặc nửa ngày sau mới nói, đại ca, ngươi nói đúng, Hải Long Bang như nghị cơ nghiệp trưởng thành, chúng ta những này thúc bá liền phải giúp người trẻ tuổi nhìn xem đường. Nhà vui đứa bé kia trông coi sòng bạc cùng thanh lâu sinh ý, hắn đầu góc linh hoạt, xử sự khéo đưa đẩy, kết giao người tam giáo cửu lưu, đã có thương nhân lại có quan viên, đem chàng tử xử lý ngay ngắn rõ ràng, bất quá nhà. Lão Lô nói đến đây, chật chật lưỡi, sắc mặt có chút xấu hổ, đứa nhỏ này dùng tiền bung tay qua chán, cả ngày ăn chơi đàng điếm, trước đó vài ngày lại tại thành Nam mới đưa một bộ tòa nhà, cả ngày cùng kỵ nữ sen lẫn trong một chỗ, Lao Tam lưu lại tích xúc, bị hắn tiêu xài đến còn thừa không có mấy, ai? Trương Mộng Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên nói, hắn xác thực có động cơ, ngưu bí đâu. Lao Lô nói, nghe con ngược lại là trầm ổn được nhiều, trên bến tàu sinh ý chưa từng để cho người ta quan tâm qua, bất quá hắn cùng thủy quân nha môn đi lại có chút chặt chẽ. Tô Hiển Đạt không phải cũng hoài nghi dưới tay hắn tham dự việc này sao? Trương Mộng Dương sắc mặt thâm trầm, hắn có gây án điều kiện. Chính là, Lão Lô lườm Trương Mộng Dương một chút, do dự một chút vẫn là không nhịn được nói, nếu như muốn tra được, thế tất yếu tiếp xúc đến hai người riêng phần mình hạch tâm vòng tròn, một khi có chỗ phát giác, không khỏi rét lạnh bọn nhỏ trái tim. Cha. Trương Mộng Dương cắn răng nói, hiện tại chính là cơ hội, 12 đường điều binh khiển tướng truy tra cái kia triều thiên người, thành nội thế tất yếu bị lật mấy lần, thừa này công phu vừa vặn tra cái rõ ràng. Thì ra là thế. Lão Lô giờ mới hiểu được Trương Mộng Dương ý đồ, phong phú tiền thưởng chỉ là nguy trang, đục nước béo có chỉ sợ mới là hắn mục đích thật sự. Trương Mộng Dương chấp trưởng Hải Long Bang trải qua nhiều năm, từ không có danh tiếng gì tiểu bang phái trưởng thành là Lữ Thuận Khẩu đầu đem ghế xếp, tâm tư chi thâm trầm tuyệt không phải phàm thuộc. Nói đến đây, ngoài viện tiếng bước chân vang, Khuất Đằng Huy bị người ép đi đến, Cốc Vũ để ở trong mắt, thẩm nghị không ổn. Đám người nhao nhao quỳ xuống hành lễ, Trương Kiểm Hán tử nơm nớp lo sợ mà nói, bang chủ, người này là Sơn Đông phủ con nhi, ý đồ đối chúng ta Hải Long Bang làm loạn. Trương Mộng Dương cùng Lão Lô nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương Mộng Dương chậm rãi đứng người lên, bên trên một chút tiếp theo mắt đánh giá Khuất Đằng Huy. Chuyện cho tới bây giờ Khuất Đằng Huy cũng không có cái gì tốt dầu diếm, đem cổ cứng lên, bản quan chính là Sơn Đông phủ để hình án sát sứ thi thêm sự Khuất Đằng Huy. Trương bang chủ, các ngươi hiếp đáp đồng hương, tội lỗi chồng chết, bản quan này đến chính là bắt ngươi. Lão Lô buồn cười nhìn xem hắn, và ngươi một người sao? Còn có một người. Mặt tròn hán tử vẻ mặt cầu xin, người kia giảo hoạt đa dạng, thừa dịp đi vệ sinh công phu đem ta đã thường chạy ra ngoài, từ dậy về sau liền không biết tung tích. Lão Lô tức giận đến mặt mũi tràn đầy sát khí, phế vật, còn không mau đi lục soát. Tiếu Tham từ trong bóng tối hiện ra thân hình, hướng bốn phía lục soát ra. Cốc Vũ nhìn đến kinh hồn tán đảm, đồng thời trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, một cái ý niệm trong đầu hiện lên tâm trí, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Mộng Dương. Trương Mộng Dương đánh giá Khuất Đằng Huy không chút nào yếu thế, ánh mắt sáng rực nhìn lại lấy Trương Mộng Dương. Hai người trầm mặc giằng co, Trương Mộng Dương đột nhiên cười, "Khuất thiêm sự, tại ta trong tụ nghĩa sảnh làm quan uy, liền không sợ ta một đao chặt đầu của ngươi sao? Sợ ta liền sẽ không tới, bất quá." Khuất Đằng Huy lạnh lùng thốt, "Thiếu niên kia là vô tội, các ngươi không thể gây thương tính mạng hắn." Cốc Vũ khẽ giật mình, nhìn qua Khuất Đằng Huy quật cường biểu lộ, trong lòng không hiểu ấm áp, Trương Mộng Dương hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn sẽ như thế nói, chố mắt một lát mới nói, "Chúng ta cũng đang tìm, còn như có thể hay không lưu tính mạng hắn, muốn nhìn ngươi." Khuất Đằng Huy nói, "Ta cùng ngươi không có cái gì tốt nói." Trương Mộng Dương mặt không thay đổi nói, "Lao lô, phân phó, bắt được người một đao chặt." "Ngươi dám?" Khuất Đằng Huy hai mắt trừng trừng. Trương Mộng Dương dù bận ung dung mà nói, "Ngươi nhìn, chúng ta vẫn là có thể nói chuyện, không ngại nói một chút ngươi mục đích của chuyến này. Hải Long Bang làm ác không chịu hối cải, ngươi phải biết mục đích của ta." Khuất Đằng Huy giọng căm hận nói, "Bản quan phụ mệnh điều tra lữ thuận khẩu buôn bán nhân khẩu một án, Trương bang chủ, vụ án của ngươi phát." Trương Mộng Dương sắc mặt siết chặt, sợ cái gì đến cái gì, hướng Lao Lô nhìn thoáng qua, Lao Lô sắc mặt thiết thành, mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Khuất Đằng Huy, trong ánh mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Mộng Dương đứng dậy, đi đến Khuất Đằng Huy trước mặt, "Ngươi chỗ nào nghe được lời đồn, ta chưa từng nghe nói, Khuất đại nhân, ngươi một cái sơn đông quan nhi, quản chúng ta Liêu Đông sự tình, khó tránh khỏi có chút tự mình chuốc lấy cực khổ, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi." Khuất Đằng Phi ra mặt kéo căng, "Hồi không đi, Sơn Đông phủ không có một cái nào nguyện ý tiếp vụ án này, là ta tự đề cử mình, tại chi phủ trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, những người kia vốn là lữ thuận khẩu bình dân bách tính, phụ thân cũng có, mẫu thân cũng có, nhi nữ cũng có, không ít người vẫn là trong nhà đính lương trụ, có thể không duyên vô cớ liền bị người bắt đi, tại nhà giàu trong nhà làm nô làm tỳ, tại quan mỏ, ruộng muối làm lao công, ngươi có thể nghĩ đến những người này hạ." "Chàng." Chương 1283, cho là không dung chương 1283, cho là không dung chương Mộng Dương hô hấp trở nên thô trọng, hắn rủ xuống mí mắt, "Những người kia cũng là ta hương thân phụ lão, Khuất đại nhân, ta Hải Long Bang sinh tại này dài với đây, hiểu được cái gì gọi có ơn tất báo." Cốc Vũ càng nghe càng là quái dị, cái này Hải Long Bang làm giàu trên đường không thiếu được ức hiếp bóc lột nơi đó dân chúng, nhưng ở Trương Mộng Dương trong miệng lại trở thành hai mái hiên hố kính lẫn nhau yêu cảnh tượng, nhưng nhìn hắn thái độ thành khẩn, không giống giả mạo, tựa hồ coi là thật chính là nghĩ như vậy. Hắn nghiêm trang nói, "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta Hải Long Bang bang quy như lô, phạm có phạm người đều tất thụ nghiêm trị, chuyện này nếu thật là chúng ta người làm ra, cũng nên từ bản bang đỏ côn chấp hành gia pháp, không cần quan phủ nhúng tay." Khuất Đằng Huy kiên định lắc đầu, "Án này liên quan trọng đại, vô luận như thế nào ta đều muốn cầu một kết quả." "Trương bang chủ, ta nhìn ngươi cũng không phải là minh ngoan bất linh hạng người, bản quan khuyên ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn, giao ra phạm nhân, ta đáp ứng ngươi, nhất định theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý. Như đoan khuất quý bang, bản quan tự sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch." Hắn nói đến bằng phẳng, Trương Mộng Dương cũng không dám chính xác đáp ứng. Đối mặt dạng này một cái cố chấp quan viên, Trương Mộng Dương hơi có chút khó xử, hắn sâu kín nói, "Ngươi có biết ngươi đồng liêu vì sao không muốn qua tay án này?" Khuất Đằng Huy khẽ giật mình, Trương Mộng Dương nói, "Chính là bởi vì án này sự tình liên quan lưỡng địa, tình thế phức tạp, càng liên lụy đến quân chính dân nhiều mặt thế lực. Một cái sơ sẩy, bản án còn không có tra ra bạch, đầu khả năng đã sớm rơi mất. Ngươi những cái kia đồng liêu là người thông minh, tự nhiên nhìn thấu trong đó lợi hại quan hệ, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn tra cái rõ ràng, nếu không cái này vụ án liền lại không ngày nổi danh, ta không phải người thông minh, học hành gian khổ hơn 10 năm mới miễn cưỡng thi đậu công danh, nhưng là không tra án này, bách tính oan khuất như thế nào mở rộng, không phá án này, kia tập nhân phải chẳng càng thêm muốn làm gì thì làm." Khuất Đằng Huy nghiêm mà nói, "Đã Hải Long Bang đem giang hồ quy củ tiêu chuẩn, kia trắng trợn cướp đoạt nam nữ, giáo quy cho là không dung." Trương Mộng Dương nheo mắt lại, Khuất Đằng Huy tiến lên trước một bước, "Sát hại hương thân phụ lão, cho là không dung." Khuất Đằng Huy lại tiến lên trước một bước, nâng lên âm lượng, "Tham thấy lợi quân nghĩa, cho là không dung." Hắn một bước hỏi một chút, "Chỉ địa hữu thanh." Trương Mộng Dương sắc mặt thiết thanh, trong lòng những tâm tư đó phảng phất tại Khuất Đằng Huy trước mặt không chỗ chết hơn, vô ý thức lùi lại một bước. Lão Lô xông về phía trước tại Khuất Đằng Huy ngực đẩy một cái, Khuất Đằng Huy thật giống như bị lớn truy lôi bên trong, lảo đảo lùi lại mấy bước. Lão Lô mặt lạnh lấy, "Với ai hai đâu?" Khuất Đằng Huy không chút nào yếu thế, hai quyền nắm chặt, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lão Lô. Trương Mộng Dương khoát tay áo, "Lão Lô, có chuyện hào hào nói." "Nói ở đây." Chợt nghe ngoài viện nhất thanh hô, "Có thích khách." Trong tụ nghĩa sảnh mấy người giật nảy mình, Cốc Vũ giương cổ lên hướng nơi xa nhìn lại, nhưng gặp hai người cầm trong tay bó đuốc đội vã đuổi tới trong viện, Lão Lô rút đao nơi tay, "Phùng Tiêu, thế nào chuyện?" Đi ở đằng trước chính là tên cường tráng hán tử, chính là mật thám thủ lĩnh, Lão Lô nghĩa tử Cẩm Nhi. Cốc Vũ thấy người này có chút hiền hòa, hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới người này chính là giả tá đi vệ sinh lúc cùng hắn tại xương phòng bên ngoài từng có ngắn ngủi đối mặt người kia. Phùng Tiêu hùng hùng hổ hổ đi vào tụ nghĩa sảnh, chắp tay bẩm, "Ban chủ, có người xông sân cửa." Trương Ngọc Dương nhìn về phía nơi xa, tiếng hò hét theo gió đêm lúc lớn lúc nhỏ, "Mấy người?" Phùng Tiêu sắc mặt cháy bỏng, nhất thời còn không có thăm dò, mặc dù rối loạn bắt nguồn từ dưới núi, nhưng ta sợ có tiểu tặc tiến vào gia môn, bảo hộ ban chủ trốn vào hậu viện. Lão Lâu kéo một cái Trương Ngọc Dương đi ra ngoài, Trương Ngọc Dương quay đầu lại nói, "Đem hắn cũng cùng nhau mang lên." Trương Kiểm Hán Tử kéo lấy Khuất Đằng Huy cánh tay, trở tay tại hắn phía sau đẩy, tại Phùng Tiêu điểm hộ hạ đi ra tụ nghĩa sảnh, đội ba hướng hậu viện đi đến. Lão Lô vừa đi vừa oán trách, "Phùng Tiêu, bang chủ an nguy không thể coi thường, ngày bình thường ta là như thế nào dặn dò ngươi, thế nào như thế không cẩn thận, chúng ta Hải Long Bang tại trên đầu sóng ngọn gió, muốn lấy mà thay vào có khối người, ngươi thế nào cũng làm người ta chui chỗ trống. Đừng trách Hải Tử, Trương Ngọc Dương khuyên nhủ, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Mấy người vội vàng xuôi theo thềm đá mà đi, xuyên qua mặt trăng cửa, phía trước chính là một đầu dũng đạo hẹp, xung quanh có cây tươi tốt, tia sáng ảm đạm xuống, lao lâu cuốn quýt âm thanh thúc giục, đều cẩn thận. Lời còn chưa dứt, từ bên cạnh hắn trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra hai bóng người, cầm trong tay lưỡi dao, hướng Trương Ngọc Dương ngay ngược đâm tới. Không được, lao lâu muốn rách cả mí mắt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hai người cùng thích khách khoảng cách bất quá hai thước, hàn quang ôm theo gió lạnh, trong nháy mắt liền đã đến trước mắt. Dưới tình thế cấp bách, lão lô đem Trương Ngọc Dương đẩy lên một bên, một thích khách mũi đao sát cánh tay của hắn mà qua. Lão lô đau đến giật mình, một cái đá ngang đá trúng người kia bên cạnh eo, thích khách kia kêu thảm một tiếng, ngã bay mà ra, trường kiếm hán tử cùng mặt tròn hán tử hét lớn một tiếng, trong tay binh khí không chút lưu tình hướng đối phương chém tới. Một tên khác thích khách từ phía bên phải giết tới, thẳng đến lão lô mặt. Lão lô, Trương Ngọc Dương hai trường lắc lư, cướp được lão lô trước người, kìm sắt ngón tay ngậm lấy thích khách lắc cổ tay kéo một cái, thích khách kia a một tiếng hét thảm, cổ tay đã trở nên máu tươi mơ hồ, Trương Ngọc Dương một cước đạp ở ngực. Thích khách kia như diều đứt dây hướng sau rơi xuống, còn không đợi hắn thở một ngụm, chợt nghe phía sau áp phong đột ngột đến, thân thể du hướng trước đoạn ra, quay đầu nhìn lại đã thấy lão lô đưa lưng về phía mình, chậm rãi ngã xuống đất, trước ngực đao nhọn cắm thẳng đến xương, phùng tiêu rút đao, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Trương Ngọc Dương. Một nháy mắt băng lãnh chiếm cứ Trương Ngọc Dương trong lòng, hắn ngai ngai mà nhìn xem phùng tiêu, "Phùng tiêu, ngươi làm cái gì?" Phùng tiêu nhe răng cười nhất thanh, cổ tay khẽ đảo, đao ra như gió, thẳng đến Trương Ngọc Dương mặt mà đến, Trương Ngọc Dương cả giận nói, "Tiểu tặc ngươi dám?" Hai trưởng nhoáng một cái tiến lên đó tới. Phùng tiêu đao pháp hùng hồn, một đao gấp giống như một đao nhanh giống như một đao, chiêu chiêu thẳng đến Trương Ngọc Dương yếu hại. Trương Ngọc Dương mặc dù thân thủ đến, nhưng đối mặt Phùng tiêu mạnh mẽ như vậy đối thủ, hết lần này tới lần khác lại tay không tất sát, vốn định tay không nhập giao sát, nhưng Phùng tiêu hiểu được sự lợi hại của hắn, trong tay một thành cương đao múa đến nước tắt không loạn, dạy hắn cận thân không được. Phùng tiêu mang theo tên kia hán tử một cái bước xa lẻn đến lão lô trước mặt, cương đao giơ cao, đống nhiên đánh xuống. Lớn mật. Trương Ngọc Dương bước chân giả thoáng vòng qua Phùng tiêu, mũi chân chia xuống đất, thân thể đằng không mà lên. Giống một viên ra khỏi nòng đạn pháo nhào về phía hán tử kia, tay phải nhoáng một cái, ôm theo phong thanh chụp về phía hắn huyệt thái dương. 3. Hán tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị đánh cái vạn đóa hoa đào nở. Phùng tiêu đổi tới Trương Ngọc Dương phía sau, trong tay cương đao dùng sức vung lên, đao sắc bén nhọn dọc theo Trương Ngọc Dương sau lưng cắt ngang mà qua, một đao kia khí thế hùng hùng, thế đại lực trầm, huyết vụ từ Trương Ngọc Dương vết thương phun ra ngoài. Trương Ngọc Dương đau đến giật mình, ngã rầm trên mặt đất. Khuất Đằng Huy nuốt ở nơi hẻo lánh, đem kia bóc vỡ toang huyết nhục văng tung tóe tràn diện nhìn cái thanh thanh sở sở, cổ họng cuộn cuộn, hoa nhất thanh phun ra. Phùng tiêu một cái bước xa lẻn đến Trương Ngọc Dương phụ cận, hai tay giơ cao đao, chấm dứt. Lão lâu ngửa mặt nằm tại Trương Ngọc Dương bên cạnh thân, hai người cách xa nhau bất quá hơi thước, mắt thấy Phùng tiêu lưỡi đao đã tới, Trương Ngọc Dương còn chưa kịp bỏ dậy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, khàn giọng hô, "Bàn chủ!" Chương 1284, cứu mạng Trương 1284, cứu mạng Trương Ngọc Dương dư quang thoáng nhìn hàn quang lóe lên, hắn biết đại nạn sắp tới, dứt khoát đem nhắm mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu tường một bóng người từ trên trời giáng xuống, hai tay giơ cao đao một chiêu lực phách hoa sơn thẳng đến Phùng tiêu đầu lâu. Phùng tiêu quá sợ hãi, đội vàng nâng đao đón đỡ. Ken. Trong bầu trời đêm một tiếng vang dọn, Phùng tiêu đang lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhận rõ người kia tướng mạo là ngươi. Cốc Vũ cánh tay phải chấn động, nhào thân mà lên. Phùng tiêu cả giận, xấu ta chuyện tốt, nạp mạng đi. Chim khuỵu tay vung đao hướng Cốc Vũ mặt bổ tới. Cốc Vũ nâng đao đón đỡ, binh binh bang bang đánh vào một chỗ. Trương Ngọc Dương lấy lại tinh thần, miễn cưỡng chống lên thân thể chống chọi lão lô, chịu đựng được sao? Không chết được. Lão lô dùng tay che lấy vết thương, máu tươi từ khe hở bên trong tuôn ra. Đau đớn kịch liệt để sắc mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự treo ở trên trán. Hắn cắn chặt hàm răng, nghẹn đủ khí lực, tại Trương Ngọc Dương nâng đỡ đi ra mấy bước, không thành, không thành. Hai chân mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Trương Ngọc Dương cháy bỏng như lửa đốt, mạnh giật cánh tay của hắn, lão lô dùng hết cuối cùng nhất khí lực đem hắn đẩy ra, "Đừng qua ta, chạy." Trương Ngọc Dương đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói, "Ngươi cũng già, ta còn trẻ sao?" Hai người nhìn nhau cười khổ, nhưng tốt xấu thoát ly vòng chiến. Bên kia toa Phùng tiêu mắt thấy 10 phần chắc 9 cục diện bị tên này khách không mời mà đến quấy đến rối loạn. Không khỏi ác tử trong lòng lên giận hướng gan bên cạnh sinh, ngăn cản hai cái trận bước chân liền chuyển, vây quanh Cốc Vũ phía sau, cổ tay khẽ đảo hướng đầu của hắn hạt dưa liền chặt. Nào biết Cốc Vũ đột nhiên hạ thấp thân thể trên mặt đất tích lưu lưu đánh một vòng, Phùng tiêu một đao đi không, Cốc Vũ đã tạ cơ tới gần thân, trường đao bay xuống, lưới đao sắc bén gọt bên trong Phùng tiêu bắt chân. Phùng tiêu đau đến giật mình, phất tay chém liền, Cốc Vũ ngay tại chỗ lăn lộn, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ở một bên, Phùng tiêu cùng thân tiến bộ, nâng đao muốn chặt. Ban chủ, mặt trăng ngoài cửa đoạt ra mấy tên hộ vệ. Phùng tiêu biết rốt cuộc không chiếm được tiện nghi, hận hận nhìn về phía Cốc Vũ, quay người hướng đường hành lang bên kia chạy tới. Đừng để cái thằng này chạy. Lão lô chỉ vào Phùng tiêu bóng lưng, hai mắt thông hồng, hung tợn ra lệnh. Bọn hộ vệ bị một màn trước mắt dọa đến choáng váng, tại ý thức đến mình muốn truy kích chính là ngày xưa đầu lĩnh sau càng là không biết làm sao. Trương Ngọc Dương âm thanh lạnh lùng nói, Phùng tiêu phản giáo bỏ chạy, không còn là thủ lĩnh của các ngươi, nhanh chóng có thể bắt được. Tuân lệnh. Hộ vệ tề thanh đáp, đuổi theo Phùng tiêu thân ảnh đi. Trương Ngọc Dương nhẹ nhàng thở ra, trường kiểm hán tử cùng mặt tròn hán tử tập tên tiến lên, đem hắn đỡ dậy thân đến. Ban chủ, vết thương của ngài. Hắn phía sau đã là máu me đồng địa, y phục như bị nước rửa qua đồng dạng thấm ướt. Trương Ngọc Dương chỉ vào lão lô, nhanh, đem Lư Đường chủ đưa về hậu viện, nhanh đi mời Lăng Trung. Cốc Vũ đem Khuất Đằng Huy đỡ dậy thần đến, Khuất Đằng Huy chưa tỉnh hồn mà nhìn xem hắn, hai tay bắt hắn lại cánh tay, người võ nghệ vậy mà như thế chi cao, lúc trước là ta nhìn sai rồi, ngươi bình an không việc gì, bản quan thật cao hứng. Cốc Vũ cười cười, trở tay bắt lấy hắn, Khuất đại nhân, lúc trước tiết lộ thân phận của ngươi, quả thật hành động bất đắc dĩ, nhìn đại nhân không nên trách tội thật tốt. Ta trách ngươi làm gì? Khuất Đằng Huy vui vẻ ra mặt, nhìn từ trên xuống dưới Cốc Vũ, bất quá ngươi khẳng định không phải cái kia nhát gan sợ phiền phức tiểu nhân vật, ngươi đến cùng là ai? Cốc Vũ rút về tay, trịnh trọng kỳ sự thi lễ, thi trước chính là Thuận Thiên phủ khoái ban người bắt tóm, họ Cốc tên Mưa. Trương Ngọc Dương đứng tại Cốc Vũ phía sau, nghe hắn tự giới thiệu, biểu lộ không khỏi khẽ giật mình. Cốc Vũ, a. Khuất Đằng Huy đem hắn danh tự lẩm bẩm hai lần, nửa tin nửa ngờ mà nói, nghe nói Thuận Thiên phủ hai năm này ra một cái thần bộ, cũng cứ gọi là Cốc Vũ, là ngươi không phải? Cốc Vũ cười nói, thần bộ chưa nói tới, nhưng ngươi nói người kia đại khái chính là ta. Trương Ngọc Dương nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, nghĩ không ra kinh thành bộ đầu, Sơn Đông Thiêm sự hội tụ một đường, để cho ta Hải Long Bang đồng tất sinh huy, hai vị bóng đêm càng thâm, hai vị nếu như không chỗ có thể đi, không bằng nói với ta nói chuyện. Trong phòng tràn ngập nồng đậm thảo dược vị, Lang Trung tại trong chậu nước tỉnh tay, đem tràn đầy vết máu chậu nước bưng lên, bang chủ, Lư Đường chủ vết thương dùng chúng ta tốt nhất kim xăng dược, bất quá đêm nay nhất định là cực hung hiểm, chịu qua đi liền thoát ly nguy hiểm tính mạng, nếu là chịu không đi qua. Trương Ngọc Dương thở dài, rủ xuống mí mắt, Lang Trung thấp phòng nói, dù sao đao kia miệng khoảng cách trái tim vẹn vẹn chệch hướng vài thước, thay cái thân thể yếu đuối chỉ sợ tại chỗ liền bằng dao, Lư Đường chủ thân thể cực kiện, duy trì đến bây giờ đã là mời thiên chi hạnh. Lão Lô sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực chập trùng mấy không thể gặp, phải tất yếu bảo vệ hắn tính mệnh. Trương Ngọc Dương ngồi tại mép giường, đưa tay đem lão Lô cánh tay dịch đến bên dưới chăn. Lang Trung ứng tiếng là, không người lui ra ngoài. Trương Ngọc Dương nhìn chằm chằm chập chờn ánh đến sợ sệt thật lâu, lúc này mới nói, ngươi vì sao muốn cứu ta? Cốc Vũ cùng Khuất Đằng Huy ngồi đối diện với hắn, bởi vì ta không muốn oan uổng một người tốt, cũng không muốn buông tha một cái người xấu. Ngươi nhìn ta chỗ nào giống người tốt? Trương Ngọc Dương cười một cái tự giễu, hiển nhiên tại hắn thu hoạch tán dương bên trong, người tốt cái từ này cũng ít khi thấy. Cốc Vũ ánh mắt từ lão Lô trên mặt chuyển rời đến Trương Ngọc Dương trên mặt, ngươi quá khứ ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào lập tức điều kiện phán đoán, mới trận kia ám sát bên trong ngươi ở vào thế yếu, nếu là Hải Long Bang bang chủ chết được không minh bạch, Lữ Thuận Khẩu chỉ sợ sẽ sinh ra càng lớn nhiễu loạn, khả năng này là đại đa số người không nguyện ý nhìn thấy. Tiểu cấp bộ đầu, ngươi nếu là biết ta lúc tuổi còn trẻ làm qua cái gì, liền không nên như thế khinh địch. Trương Ngọc Dương mặt không thay đổi đạo, trong thần sắc mang theo xem kỹ cùng ý, bất quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi đã cứu ta tính mệnh, nhưng có lẽ ta càng hẳn là cảm tạ Lao Thiên gia, là hắn không muốn tùy tiện thu mệnh của ta đi, mới an bài ngươi xuất hiện trùng hợp như thế. Cốc Vũ lắc đầu, ngươi có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng ta cảm thấy ngươi cho rằng ngẫu nhiên bên trong ẩn giấu đi tất nhiên. Hải Long Bang để phòng sơ nghiêm, trong núi trải rộng trạm gác công khai trạm gác ngầm, ta cùng vị kia mặt tròn minh đệ trước nhà xí đều sẽ bị kiểm tra. Nhưng từ khi ta một đường chui vào nội địa, lại chưa gặp gỡ một trạm gác ngầm. Khuất Đằng Huy xem thường mà nói, kia bất chính nói rõ tiểu cấp bộ đầu kỹ nghệ tinh xảo sao? Lúc trước ta cũng cho rằng, chỉ cho là mình cẩn thận từng ly từng tí, có hiệu quả rõ ràng, nhưng sự tình sau nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, thế nào liền vừa lúc tránh khỏi tất cả trạm gác ngầm đâu? Cảm giác này tựa như có người tận lực thả ta lên núi. Cốc Vũ cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, có lẽ kia Phùng Tiêu nghị chính là để cho ta gây nên rối loạn, lại từ bên trong mưu lợi bất chính. Khuất Đằng Huy nghe được một mặt mờ mịt, Trương Ngọc Dương sắc mặt lại trở nên khó coi cực kỳ, sâu kín nói, nếu như ta coi là thật chết rồi, ngươi đúng là tốt nhất dê thế tội. Cốc Vũ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi biết hắn là thụ người nào chỉ điểm sao? Chương 1285, điều kiện chương 1285, điều kiện Trương Ngọc Dương trầm ngâm không nói, Cốc Vũ đem hắn thần sắc để ở trong mắt, xem ra Trương bang chủ đã có đáp án. Trương Ngọc Dương rời ánh mắt, ta không thích nợ ơn người khác, ngươi đã cứu ta, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Cốc Vũ nói, bằng hữu của ta bị các ngươi người bắt. Trương Ngọc Dương gật gật đầu, hướng Trường Kiểm Hán Tử nói, đi, thả người. Trường Kiểm Hán Tử lúng túng nói, ban chủ, hắn nói nữ tử kia cũng không tại trong lao. Trương Ngọc Dương nhíu mày, thế nào chuyện? Trương Kiểm Hán Tử lúng túng nói, cấp bộ đầu là bị gián biển phái đại đương gia La Đại Lang đưa tới. Gián biển biết. Trương Ngọc Dương một mặt mở mịt. Trương Kiểm Hán Tử thần sắc xấu hổ, cái này La Đại Lang đối bang chủ rất là sùng bái, mấy năm trước dẫn đầu đường kết giao một đám huynh đệ đầu nhập vào Hải Long Bang, hắn nói bang chủ nếu là Hải Long, vậy hắn chính là gián biển, hắn nói, cái này, mặc kệ thế nào nói, cũng coi như long trùng. Lời nói này nghe được Khuất Đằng Huy cùng Cốc Vũ thẳng biết miệng, Trường Kiểm Hán Tử lại nói, La Đại Lang đêm nay đem Cốc Bộ Đầu đưa đến, theo hắn giảng trong bang huynh đệ bị Cốc Bộ Đầu cầm vào tù bên trong, La Đại Lang trong lòng không cam lòng, liền đem Cốc Bộ Đầu bắt, giao cho Hải Long Bang xử trí, cũng không có nói tới có cái gì cô nương. Vừa ăn cướp vừa la làng. Cốc Vũ trầm trầm nói, đem sự tình nói đơn giản, Trương Ngọc Dương sắc mặt xấu hổ, chỉ Trường Kiểm Hán Tử, ngươi đi, tìm tới La Đại Lang đem cô nương kia mang về. Trương Kiểm Hán Tử lĩnh mệnh đi. Cốc Vũ lại nói, còn có một người ta muốn dẫn đi. Chỉ Khuất Đằng Huy. Trương Ngọc Dương nói, ngươi không nói, ta cũng sẽ tha cho hắn. Khuất Đằng Huy gấp, ta không đi, tiểu cốc bộ đầu, bản án còn không có tra ra manh mối, ta cũng sẽ không đi. Trương Ngọc Dương lạnh xuống mặt, chuyện này không phải ngươi nói tính toán, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, sau này cướp đoạt nam nữ sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Khuất Đằng Huy cứng lên cổ, ta không tin. Chuyện này ta muốn đích thân tra, đúng sai cũng nên trả cái minh bạch. Cốc Vũ nhíu mày,
Khuất đại nhân, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có quỷ đốt, trước giữ được tính mạng rồi nói sau. Trương Ngọc Dương nhìn về phía Cốc Vũ, ngươi một là nữ tử, hai là đồng bạn, chẳng lẽ liền không có mình muốn sao? Tiểu Cốc bộ đầu, ta có thể hứa ngươi vinh hoa phú quý, có lẽ ngươi nguyện ý hạ mình làm Hải Long Bang đường chủ, lấy sự can đảm của ngươi cùng chí biết, nhất định có một phen hành động. Cốc Vũ cười cười, trên mặt Dương giật từ soạt cùng thận trọng, để Trương Ngọc Dương biết mình còn đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Cốc Vũ nói, ta còn muốn hướng Trương Bang chủ muốn một người. Trương Ngọc Dương thông khoái mà nói, chỉ cần ta Hải Long Bang có, ngươi chi bằng mang đi. Cốc Vũ nói, chính là kia trăng trong nước tìm kiếm người. Trương Ngọc Dương ngây ngẩn cả người, mắt hắn híp lại, biểu lộ trở nên không còn hữu hảo, ngươi nhận ra người kia? Cốc Vũ lắc đầu, thân phận của người này không tiện lộ ra, bất quá lại là triều ta cùng y quân trên chiến trường quyết định thắng bại nhân vật mấu chốt, hắn bị người đuổi giết đến tận đây mất đi hạ lạc, ta phụ mệnh tìm kiếm tung tích của hắn. Trương Ngọc Dương lắc đầu, ta Hải Long Bang nói là làm, đã thu người ta tiền thù lao, liền không có thất tín đạo lý. Tiểu Cốc bộ đầu, ta kính nể cách làm người của ngươi, cảm niệm ân cứu mạng của ngươi, nhưng người này ngươi mang không đi. Cốc Vũ tựa hồ sớm đã tiên đoán được câu trả lời của hắn, vậy không bằng ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Trương Ngọc Dương nghi nói, ngươi muốn làm cái gì? Cốc Vũ nói, ta không cần ngươi đem người giao cho ta, chỉ là đợi Hải Long Bang huynh đệ tìm tới người kia hạ lạc lúc, cũng mời cùng nhau cáo chi với ta, dạng này đã không hỏng quy củ của ngươi, ta cũng có thể đạt tới mục đích. Ngươi có thể cho ta cái gì? Trương Ngọc Dương cũng không tính đi vào khuôn khổ. Cốc Vũ thản nhiên nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới muốn trị ngươi cận kề cái chết cái kia phản đồ. Trương Ngọc Dương con ngươi rụt lại, một nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, hắn lạnh xuống gương mặt, không cần, một hạt cất chuột mà thôi, ta tung hoành giang hồ vài năm, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Cốc Vũ sâu kín nói, ngươi đương nhiên cần, người này có thể xúi dục hộ vệ của ngươi đội trưởng, một ngoại nhân có thể làm được sao? Hắn đã có thể xúi dục một người, liền có thể xúi dục hai người, không đem người này triệt để diệt trừ, hắn sẽ một mực tiềm phục tại bên cạnh ngươi, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn sẽ còn độc thủ. Trương Ngọc Dương hừ lạnh nhất thanh, ta không sợ chết. Cốc Vũ nói, kia Hải Long Bang đâu? Mục tiêu của hắn không phải chỉ là để ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, Hải Long Bang sẽ chỉ lâm vào hỗn loạn tương mừng, vài năm cơ nghiệp hủy với một khi, ngươi cảm tâm sao? Trương Ngọc Dương trầm ngâm không nói, Cốc Vũ tính tính chờ đợi, lúc trước tại trên nóc nhà nghe được đôi câu vài lời đã đầy đủ hắn hiểu rõ đối diện vị bang chủ này nội tâm. Ta có một điều kiện. Sau một lúc lâu Trương Ngọc Dương ngẩng đầu. Cốc Vũ nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, hai tay gánh vác ở sau người, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, Trương bang chủ mới nói, bất luận là ai, đều không cho phép tổn thương tính mệnh. Cốc Vũ sững sờ, hắn yên lặng nhìn xem Trương Ngọc Dương, phản phất nhìn thấy một đầu tuổi già lão hổ, trong lòng của hắn khẽ động, Trương bang chủ có hoài nghi nhân tuyển. Trương Ngọc Dương rủ xuống mí mắt, Nưu Quý hoặc là Dương gia nhạn. Cốc Vũ há to miệng, vì sao không thể là Tần đường chủ? Trương Ngọc Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, hổ sinh còn như gần, người quen không có thể thân. Tần đường chủ không có lá gan kia. Ngươi muốn ta dùng cái gì thân phận? Dùng thân phận của ngươi bây giờ, Trương Ngọc Dương đã quyết định để Cốc Vũ tham gia, liền cũng thẳng thắn bẩm báo, ngươi có biết kia La đại lang vì sao không đem ngươi giáo huấn liền thôi, hết lần này tới lần khác muốn đưa đến ta tổng đà đại lao. Cốc Vũ khẽ giật mình, Khuất Đằng Huy cao mày nói, tư thiết công đường, phi pháp giam cầm ấn đại minh luật lấy thấy tang vật luận xử, gây nên người trọng thương hoặc tử vong thì trô lấy trọng hình, Trương bang chủ, ngươi gan to bằng trời, còn không biết sai sao? Trương Ngọc Dương chỉ là thản nhiên nói, bang có bang quy, không như thế như thế nào quản giáo thủ hạ. Cốc Vũ truy vấn, ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, kia La đại lang vì sao lại đem ta đầu nhập trong lao? Trương Ngọc Dương nói, chỉ vì ta Hải Long Bang cây to đón gió, đỏ mắt ghen tị, điểm pháo chơi ngáng chân nhiều vô số kể, ta giúp cũng sẽ hơi thi trưởng trị, dạy đạo trích thu hồi lòng mơ ước. Cốc Vũ nheo mắt lại, đã không thẩm phán, cũng không luận chứng, Hải Long Bang làm việc không khỏi quá qua loa đi. Dạng này có phải hay không càng thêm không dám chọc Hải Long Bang rồi? Trương Ngọc Dương ý vị thâm trường nói, loạn thế dùng trọng điện, gần đây lưu thuận khẩu không yên ổn, chỉ có thể ra hạ sách này. Cốc Vũ giật mình, thay vào đó là càng lớn phẫn nộ, vị này Trương bang chủ luôn mồm hương thân phụ lão, nhưng liên quan đến lợi ích chỗ, lập tức kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra giữ tợn chân diện mục. Trương Ngọc Dương nói, La đại lang lo lắng cho mình động thủ sẽ dẫn tới quan sai, lấy thế lực của hắn khó mà chống lại, liền mượn tay người khác với người, đưa ngươi nhốt vào đại lao, tạ trợ Hải Long bang thủ đoạn dạy ngươi nếm chút khổ sở, đây cũng là ngươi mục đích. Cốc Vũ lạnh lùng thốt, hắn ngay cả đánh nhau đều tự thân lên trận, cái kia còn có nào thủ đoạn dễ dàng thu hút quan sai kiểm tra? Trương bang chủ, chuyện chỗ này, ngươi ta còn muốn hảo hảo nói một chút. Chương 1286, gặp nhau chương 1286, gặp nhau. Trương Ngọc Dương trong lòng run lên, hắn tại cùng Cốc Vũ nói chuyện trời đất quá trình bên trong thường xuyên cảm nhận được thoải mái cùng kinh hãi song hành cảm xúc, chỉ vì trước mặt vị này tuổi trẻ bộ khoái tư duy mười phần sinh động. Chính mình nói một câu, hắn có thể lập tức nghe hiểu, càng có thể quý chính là có thể từ mình lộ ra có hạn trong tin tức tìm kiếm được dấu vết để lại. Bên người vị kia thiêm sự đại nhân sẽ chỉ máy móc, ồn ào không thôi, đối phó hắn cần phải dễ dàng hơn nhiều. Cốc bộ đầu nói quá lời, đắc tội ta Hải Long Bang đại đa số giáo huấn một chút liền thả. Trương Ngọc Dương bất động thanh sắc nói, bất quá có bản lĩnh thật sự, chúng ta cũng sẽ cảm mến kết giao, mọi người bất quá đều là cầu chén cơm, làm gì động đao động thương, chỉ cần đối phương đồng ý liền có thể lưu tại trong bang hiệu lực. Cốc Vũ tỉnh táo lại, cười lạnh nói, xem ra ta vẫn là có chút tác dụng, như vậy tiếp xuống chính là Trương bang chủ mời chào, tại hạ quy thuận hí mã. Trương Ngọc Dương nghiêm trang nói, tại hạ thành tâm mời, Cốc bộ đầu nếu là lấy lễ hạ giao, quả thật bản bang may mắn. Xem ra là nghĩ đùa mà thành thật. Tiếng bước chân vang lên, mặt tròn hán tử dẫn Tiếu Tham đi tới cửa, bang chủ, dạy Phùng Tiêu tên kia chạy trốn. Thử. Trương Ngọc Dương bất mãn bên trong ẩn giấu đi tức giận, những người khác đâu? Mặt tròn hán tử nhắm mắt nói, hết thảy phát hiện 4 cô thi thể, toàn bộ chết rồi.
4 cô?
Trương Ngọc Dương nhíu nhíu mày, mới đường hành lang bên trong đột nhiên bị tập kích, không có gì ngoài Phùng Tiêu bên ngoài, chỉ có 3 tên thích khách hiện thân, kia người thứ tư từ đầu tới. Cốc Vũ trả lời nghi vấn của hắn, người kia giấu ở dưới mái hiên, đợi ta nhảy xuống lúc muốn mệnh của ta, bị ta một đao làm thịt.
Thì ra là thế.
Trương Ngọc Dương suy nghĩ một lát, đem tin tức truyền đi, liền nói Phùng Tiêu đã phang hàn giáo, phàm là nhìn thấy hắn trước tiên cảnh báo, phải tất yếu đem này tặc cầm xuống.
Rõ.
Mặt tròn hán tử lĩnh mệnh đi. Không bao lâu trưởng kiểm hán tử đi mà quay lại, đứng ở ngoài cửa chắp tay nói, cô nương kia mang đến. Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra, Trương Ngọc Dương lại khoát tay áo, đem người đưa đến sương phòng, hảo hảo hầu hạ. Cốc Vũ khẽ giật mình, lông mày dựng đứng lên, Trương ban chủ, người không thể nói không giữ lời. Trương Ngọc Dương nói, những chuyện ngươi làm đối ta giúp cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận hại lòng bang căn cơ sợ muốn hủy ở trận này, Cốc bộ đầu, ngươi uy danh hách hách, tuyệt không phải tùy ý bài bố người. Giữ lại cô nương kia làm con tin, Cốc bộ đầu cũng có thể hiểu được nào sự tình nên làm, nào sự tình không nên làm. Cốc Vũ hai mắt mạo hỏa, nàng bất quá là cái nữ tử yếu đuối, tại ngươi cái này hại lòng bang bên trong không khác với đầm rồng hang hổ, biến thành người khác thành sao? Tả Hữu nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên người Khuất Đằng Huy. Khuất Đằng Huy cùng hắn ánh mắt đụng một cái, đột nhiên tỉnh qua tương lai, sắc mặt trướng đến thông hồng, thằng danh con, ngươi khi dễ người thành thật đúng hay không? Cốc Vũ lúng túng nhếch miệng, quay người nhìn về phía Trương Ngọc Dương, ta có thể gặp nàng sao? Sương phòng, Hồ Tiểu Ngọc Tả Hữu đi dạo, tản bộ, kinh ngạc nhìn về phía cổng, cửa phòng đóng chặt, xuyên thấu qua song cửa sổ giấy mơ hồ có thể thấy được ngoài cửa hai tên cường tráng hán tử. Tiếng đập cửa vang, Hồ Tiểu Ngọc lại là chờ mong lại là sợ hãi, lùi lại hai bước, yên lặng nhìn về phía cổng. Cốc Vũ đẩy cửa đi đến, Hồ Tiểu Ngọc đầu tiên là vui mừng, toét ra miệng nhỏ rất nhanh phủi xuống tới, một cái bước xa lẹn đến trước mặt hắn thả người vào trong ngực, khóc không ra tiếng, ngươi chạy đi nơi nào? Cốc Vũ chỗ ngực truyền đến một trận thấu xương đau đớn, hắn lên gì thống khổ nhất thanh. Hồ Tiểu Ngọc rời đi thân thể của hắn, hoảng nói, ngươi thụ thương đúng hay không? Khóc đến càng hung. Cốc Vũ cười khổ nói, không sao, bất quá nhiều thêm một chỗ đau, địa phương khác cũng có vẻ chẳng nhiều sao đau đớn. Ngươi còn cười? Hồ Tiểu Ngọc nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên thở dài, ngươi cùng ta cùng một chỗ, tựa hồ thường thường tại thụ thương. Cốc Vũ liếm môi một cái, gian nan mở miệng, còn muốn vất vả các ngươi đợi một lát, đợi ta xong xuôi sự tình, liền dẫn ngươi đi. Đem cùng Trương Ngọc Dương ước định cùng Hồ Tiểu Ngọc cùng nhau nói. Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt nghiêm túc, nhưng nơi này là tạc quá tử. Nàng dừng một chút, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Giọt nước mắt của nàng trột vào mí mắt, giống thần hy bên trong giọt sương. Cốc Vũ trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu, vị này Trương bang chủ là cái nói là làm hắn tử, hắn bảo đảm ngươi lông tóc không thương, vậy ngươi có thể tự yên tâm, đúng không? Hắn xoay người, Trương Ngọc Dương đứng tại sau lưng của hắn, hắn lạnh lùng thốt, lời ta từng nói chắc chắn. Kia cậu thí đại ca xử trí như thế nào? Hồ Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi. Trương Ngọc Dương khẽ giật mình, cái này, kia La Đại Lang làm việc lỗ mãng, bản bang tự sẽ xử trí. Hồ Tiểu Ngọc không buông tha, hắn dung túng thủ hạ khi nhục dân nữ, cướp bóc tài vật, Trương bang chủ nhẹ nhàng một câu liền đem việc này bỏ qua sao? Kia La Đại Lang dẫn một đám mặt đường bên trên du côn vô lại khi hành khách thị, mặc dù làm cho người khinh thường, nhưng hắn dù sao treo hải long bang tên tuổi, từ trước đến nay lại lấy hải long bang như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối phó dạng này một trung tâm cảnh con sâu làm dầu nổi canh. Trương Ngọc Dương hơi có chút khó xử, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, ta Hải Long Bang đối vi phạm bang quy người tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Hồ Tiểu Ngọc gặp hắn nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biện xuất một câu không đau không ngờ đến, tức giận đến hai mắt mạo hỏa, đem mắt thấy hướng Cốc Vũ, nếu không phải kia trưởng kiểm hảo hán ra tới kịp thời, trong sạch của ta sợ là sớm đã không có, chuyện này ngươi quản hay không quản. Nàng cung Cốc Vũ tách rời về sau, liền bị La Đại Lang kéo tới một chỗ trong sân giam cầm. La Đại Lang phía trước viện cùng một đám lâu la uống đến rượu hàm hai nóng. Hồ Tiểu Ngọc tại hậu viện nghe được thanh thanh sở sở, âu nôn huế ngữ toàn bộ truyền đến trong thai, chỉ đem nàng dọa đến run dậy thành một vóc. Trong lòng run sợ chờ đợi đường này, La Đại Lang say khướt xông vào cửa, không để ý Hồ Tiểu Ngọc dây rủa liền đưa nàng hướng trên giường kéo đi. Trường kiểm hán tử vừa lúc chạy đến, lúc này mới đem Hồ Tiểu Ngọc cứu lại. Dù là như thế cũng đem Hồ Tiểu Ngọc dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, nha đầu này cũng không phải cái người chịu thua thiệt, trong nội tâm nàng ủy lại Cốc Vũ, có hắn làm kháo sơn, tự nhiên là muốn tìm về chẳng tử. Cốc Vũ đau răng tựa như hít một hơi, Hồ Tiểu Ngọc mân mê miệng, ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị khi phụ sao? Cốc Vũ nhìn về phía Trương Ngọc Dương, hắn tập kích quan sai, ta có thể làm hắn, ngươi cũng có thể xử lý hắn. Hắn điểm vào rất xảo trá, tập kích dân chúng thấp cổ bé họ cùng tập kích quan sai tính chất ngày đêm khác biệt, như Cốc Vũ quyết tâm muốn làm, La Đại Lang chán trên cổ đầu người khẳng định là giữ không được. Trương Ngọc Dương hung hăng cắn răng một cái, ta sẽ cho ngươi cái hải long phúc đáp. Hồ Tiểu Ngọc nói, đem hắn ném trong biển cho cá mập ăn. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, bản ý của hắn là muốn hung hăng trừng trị một phen, dạy hắn ngày sau không còn dám phạm, nhưng nếu là náo ra nhân mạng, đều không phải là Trương Ngọc Dương cùng hắn kỳ vọng nhìn thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dù sao hai người chúng ta cũng không có làm bị thương chỗ nào. Hồ Tiểu Ngọc không hết hận, tên kia khi nam phế nữ, há có thể tùy tiện bỏ qua cho.
Ừm.
Cốc Vũ không nói lời nào, hơi thở sâu nặng. Hồ Tiểu Ngọc gặp hắn sắc mặt không vui, lau nước mắt, ta đã biết, cái thằng này tội không đáng chết, ta chính là giận. Ta nghe ngươi vẫn không được sao? Trương Ngọc Dương nhìn xem Cốc Vũ, nhìn lại Hồ Tiểu Ngọc, sắc mặt lòng xuống, ta hướng cô nương cam đoan, sẽ không dạy ngươi thất vọng. Cốc Vũ bị hắn có thâm ý ánh mắt thấy có chút ngượng ngùng, hướng Trương Ngọc Dương chắp tay, ta còn có hai tên đồng bạn đến nay tung tích không rõ. Mong rằng Trương bang chủ đồng ý ta xuống núi, tìm được hai người bọn họ. Chương 1287, người quen. Chương 1287, người quen. Trên bến tàu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, công nhân bốc xếp người vội vàng lấy hàng, binh sĩ lui tới xuyên thẳng qua, tiếng người huyên náo, náo nhiệt không thua ban ngày. Thủy sư nha môn, trong sân bó đuốc bay phất phới, Vương Tưởng đứng tại trên thềm đá, nhìn chăm chú lên đối diện từng khuôn mặt, các huynh đệ, uy củ cũ, hai người một tổ, không được bại lộ thân phận, vẽ ảnh đồ hình đã phát đến trong tay các vị, cần phải đem người này tướng mạo ghi ở trong lòng, nhớ kỹ cầm sống, có dám ngăn trở, hết thảy làm thịt. Rõ. Dưới thềm đá đứng trang nghiêm đều là thủy quân mật thám, biết rõ nhiệm vụ lần này liên quan trọng đại, đều tinh thần phấn chấn, kích động. Vương Tưởng đem thân thể nhường lối, Tô Hiển Đạt từ phía sau hắn đi ra, người này quan hệ ta Đại Minh phía trước chiến sự, không chỉ có muốn tìm tới người này, còn muốn mau chóng tìm tới, minh bạch rồi. Tuân lệnh. Mật thám tề thanh đáp. Tô Hiển Đạt gặp sĩ khí có thể dùng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, vung tay lên, mật thám dốc toàn bộ lực lượng. Trong viện trong nháy mắt khôi phục quận cũ, Tô Hiển Đạt nhìn qua mật thám bóng người biến mất, lúc này mới nói, Mã Văn Hoán tướng quân trở về từ coi chết, vẫn không quên tìm kiếm Quang Hải quân, bởi vậy có thể thấy được vị này thế tử tầm quan trọng, hiện tại cái này tiền quân gánh nặng đến hai nhà chúng ta chọn lấy, có cái gì khó khăn cứ việc nói, thiếu nhân thủ ta cho ngươi phân phối, phải đem ánh sáng biển quân tìm tới. Vương Tường biểu lộ trang nghiêm, yên tâm đi, tướng quân, ta là ngài mang gia binh, tuyệt không cho ngài lão nhân ra bôi đen. Hắn thân hình cao lớn, so Tô Hiển Đạt trọn vẹn cao một đầu, Tô Hiển Đạt ngửa mặt nhìn xem hắn, ánh mắt nhu hòa, giống đang quan sát nhà mình ưu tú văn bối, vốn định bận bịu qua gần liền đồng ý ngươi nghỉ một, để ngươi về nhà nhiều bồi bồi vợ con, ai, thời buổi rối loạn, chỉ sợ phải bận một chút mới có rảnh nhàn. Vương Tường ấy này nói, mệnh nhọc tướng quân quan tâm. Ngươi tiểu tử này nói chuyện luôn luôn ngoại đạo. Tô Hiển Đạt vừa trừng mắt, từ trong tay áo móc ra một trương ngân phiếu đưa cho Vương Tường. Vương Tường vội vàng chối từ, không được, ngài đã cho đủ nhiều. Cầm, cho hải tử. Tô Hiển Đạt thái độ cương ngạnh, đem ngân phiếu nhét vào Vương Tường trong tay, ta và ngươi thím cơm rau dưa, không hao phí mấy cái lớn hạt bụi. Mấy người các ngươi lại chính là dùng tiền thời điểm, nhớ năm đó đi theo ta xuất sinh nhập tử, ta lại không thể hộ các ngươi chu toàn, ai? Tướng quân, đi theo ngài xông pha chiến đấu đã là Vương Tường suốt đời mong muốn. Vương Tường nhanh lên đem ngân phiếu tiếp, Tô Hiển Đạt lúc này mới chuyển buồn làm vui, này mới đúng mà, đi làm việc đi. Vương Tường thi lễ cáo lui, trở ra cửa phụ tá Cao Phi đã ở chờ, có cần hay không đem trên bến tàu người rút về đến. Vương Tường không chút nghĩ ngợi lắc đầu, bến tàu chính là chiến trường đổ quân nhu chuyển vận đầu mối then chốt, xảy ra chuyện ngươi ta đều phải rơi đầu. Nhớ tới Cốc Vũ nhắc nhở, lại dặn dò các minh đệ treo lên 12 phần tinh thần, gió thổi báo rông bao sắp đến, ta lo lắng muốn xảy ra chuyện. Bến tàu có thủy quân nghiêm phòng tử thủ, chúng ta huynh đệ hết ngày dài lại đêm đâu, đem an phòng kinh doanh đến như thùng sắt, có thể ra cái gì sự tình. Cao Phi không hề lo lắng nói. Vương Tường một mặt nghiêm trọng, đã như vậy, vì sao sẽ còn xuất hiện Hải Long Bang tư phát nhân khẩu một án? Cao Phi nết miệng không nói, Vương Tường phủi hắn một chút, nhưng tra được cái gì mặt mày? Cao Phi lắc đầu, người kia giấu vô cùng tốt, đồng dạng là trinh sát xuất thân, không tốn chút công phu là bắt không được hắn chân đau. Lão Vương, chúng ta có phải hay không nên cùng Lão tướng quân sớm chào hỏi, nếu là xảy ra chuyện hắn cũng có thể giúp chúng ta ôm lấy, không còn như cùng đồng bào huynh đệ tổn thương hòa khí. Vương Tường sắc mặt thâm trầm, tướng quân quân cơ bận rộn, đang tra đến chứng cứ xác thật trước đó trước không nên quấy rầy lão nhân ra ông ta. Cao Phi còn muốn nói cái gì, bên ngoài viện tiếng bước chân vang, một binh sĩ dẫn hai người đi đến, Vương Tường lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, thế nào là các ngươi? Người tới chính là Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực, hai người khó khăn từ rắn biển giúp vây khốn bên trong bỏ chạy, đảo mắt bốn phía một mảnh đen kịt, vết chân người đều không, hai người như con ruồi không đầu, tại đường đi lạ lẫm bên trên lục lọi nửa ngày mới trở lại quang dịch. Hồ Lao Trượng nghe được động tĩnh, tập tên bỏ lên, không có nhìn thấy Hồ Tiểu Ngọc, lao đầu nhi nhất thời hoảng hồn, Bành Vũ giật cái láo, chỉ là nói bốn người bị chen trúc dòng người tách ra, nói hết lời đem Hồ Lao Trượng làm yên lòng, hai người trốn ở chỗ hẻo lánh kề thai nói nhỏ, Lưu Đại Lực nói, không bằng đem tình huống cùng Mã tướng quân nói, để hắn ra mặt hỗ trợ tìm người. Bành Vũ tức giận nói, ta mới không nhìn tới sắc mặt hắn, bất quá Lưu Đại Lực ngược lại là nhắc nhở hắn, ai nói chúng ta tại Lữ Thuận Khẩu liền không có người quen. Hai người vội vàng đuổi tới bến tàu, nói rõ với Vương Tường ý đồ đến. Vương Tường nghe xong Hải Long Bang nhất thời nhíu chặt lông mày, Bành Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, rất khó xử lý sao? Vương Tường nhìn Cao Phi một chút, hai người nhìn nhau cười khổ, Vương Tường đã làm ra quyết định, khó làm cũng muốn xử lý, ta cái này liền phái người đi nơi khởi nguồn điểm dò xét, phụ thuộc với Hải Long Bang tiểu bang tiểu phái quả thực không ít, thấy nó làm sự tình tắc phong, càng giống là bọn hắn gây nên. Các ngươi lại trở về chờ lấy, có tin tức ta thông chi các ngươi. Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực không còn cách nào khác, chỉ có thể ủ rũ túi đầu trở lại quang dịch, lúc này sắc trời thấu hắc, trên đường đã mất nhiều ít người đi đường. Hai người ở trước cửa băn khoăn thật lâu, nhưng đều là không muốn đối mặt Hồ Lao Trượng kia thất vọng gương mặt. Ngay tại do dự ở giữa, phố dài cuối cùng xuất hiện một thân ảnh, đội vã đuổi tới phụ cận, Bành Vũ thấy được rõ ràng, mừng lớn nói, Cốc Vũ, ngươi cái thằng này chạy đi nơi nào? Lưu Đại Lực lại nói, Tiểu Ngọc cô nương đâu? Cốc Vũ lau mồ hôi trên đầu, đi vào nói, đi vào gian phòng đem nặng nghề y phục thoát, kéo cái ghế ngồi vào hai người đối diện, đem sự tình từ đầu chí cuối nói, lúc này mới nói, chuyện này tạm thời giấu giếm Hồ Lao Trượng, miễn cho hắn lo lắng. Lưu Đại Lực trầm ngâm nói, kia Hải Long Bang tại Lữ Thuận Khẩu thế lực khổng lồ, cùng bọn hắn làm giao dịch không khác với bảo hộ luật ra, tiểu cốc bộ đầu, ngươi muốn coi chừng đây này, cho nên mới càng cần hơn hai người các ngươi trợ lực. Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi nói, ngươi cùng Bành Vũ không cần hiện thân, cùng ta âm thầm hô ứng, cho dù ta chỗ này gây ra rủi ro, còn có các ngươi hai cái cứu ta thoát hiểm. Hắn trên đường đã nghĩ đến minh bạch, lập tức đem kế hoạch cùng hai người nói. Nưu Đại Lực nói, chẳng lẽ ngay cả Mã tướng quân cũng giấu giếm sao? Mã tướng quân mời Tô Hiển Đạt tướng quân, nắm trong tay Lữ Thuận Khẩu cường đại nhất một chi triều đình lực lượng, bọn hắn đối bản quen thuộc, nhập gia tùy tụ, tự nhiên có đặc hữu lục soát sách lược, nói không chừng ngày mai người ta liền đem ánh sáng biển quân tìm được. Cốc Vũ cá tính cẩn thận, tại đối mặt cường thế Mã Văn Hoán lưu hành một thời sự tình càng thêm bảo thủ, mà chúng ta lên lạnh nồi đốt lạnh lò, vốn là đi bảng môn tà đạo, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, làm gì để hắn phân tâm? Nếu là làm rối loạn Mã tướng quân kế hoạch, cho nên Quang Hải quân thoát đi, vậy chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm. Nưu Đại Lực cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, vậy liền tạm thời không nói cho hắn, chờ có tin tức xác thật lại nói cho hắn biết. Cốc Vũ cười cười, ta ngược lại thật ra hy vọng Mã tướng quân sáng sớm ngày mai liền có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt, như thật tìm tới kia đồ bỏ Quang Hải quân, chúng ta cũng có thể nhanh chóng thoát ly khổ hải. Nưu Đại Lực theo cười, ta cũng có thể sớm ngày về đơn vị, nói thật mấy ngày nay làm mộng đều là cùng đồng bào lão hữu kể vai chiến đấu, ta cái này thân thể lại nhàn xuống dưới sợ là muốn gì xét.